Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 27 tháng 5 năm 2015. Trước hết là tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, bản tin ngày 27 tháng 5 của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Ông Santorum sẽ ra tranh quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa. Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Rick Santorum hôm thứ Tư sẽ ra tranh cuộc đua vào tòa Bạch Ốc lần thứ hai. Trong cuộc đua đã có nhiều người tham dự để tranh quyền làm ứng cử viên năm 2016 của Đảng Cộng Hòa. Ông Santorum, 57 tuổi, sẽ loan báo kế hoạch ra tranh cử của ông tại một nhà máy ở Pennsylvania, tiểu bang mà ông từng làm đại diện ở Hạ viện và Thượng viện trong những năm từ 1991 đến 2007. Ông đã thất cử ở Thượng viện trong lần tái tranh cử vào năm 2015. Trong cái kỳ bầu cử sắp tới tranh chức Tổng thống của nước Mỹ thì chúng ta thấy có những người của Đảng Cộng Hòa sau đây đang ra tranh cử và tranh cái việc được đề cử của Đảng Cộng Hòa là các cựu thống đốc Jeb Bush, rồi thì cựu thống đốc Mike Huckabee của đợt Florida, các thượng nghị sĩ đương cơ chức là Rand Paul, Marco Rubio, Ted Cruz và một ông bác sĩ giải phẫu về hưu là ông Ben Carson. Cũng với nhiều nhân vật có chủ chức bảo thủ xã hội mạnh khác còn đang chuẩn bị. Về tình hình tổng quát của nước Mỹ đối với tình hình toàn hành tinh thì nước Mỹ vẫn còn không thể nào mà bỏ qua được cái hiện tượng là vũ khí khí hậu biến đổi rất mạnh ở nước Mỹ và toàn thế giới nữa. Bản tin ngày 23 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Obama không thể chối bỏ hiện tượng khí hậu biến đổi. Ông cho rằng năm 2014 là năm nóng nhất trên hành tinh được ghi nhận. Trong 15 năm nóng nhất của lịch sử thì có tới 14 năm rơi vào thời kỳ 15 năm đầu của thế kỷ này. Ông có nói thêm rằng khi mực nước biển dâng cao, nước mặn từ biển chảy vào bên trong. Điều này tác hại tới các loài động vật hoang dã sinh sống ở môi trường nước ngọt, đe dọa đến hệ sinh thái mong manh. Nước mặn thấm vào các nguồn nước ngầm đang đe dọa các nguồn cung ứng nước uống của hơn 7 triệu cư dân Florida. Và giới truyền thông ghi nhận rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước gây ô nhiễm nhiều nhất trên thế giới. Tại Washington, nơi Tổng thống Obama đang phải đối mặt với một quốc hội do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số và đang chống đối các kế hoạch của ông, thì ông Tổng thống hôm thứ Tư đã phản công giới chỉ trích ông về những người cho rằng các biện pháp chống biến đổi khí hậu làm tổn thương đến nền kinh tế Mỹ. Nhưng mà riêng ông Sam Adams là cựu thị trưởng thành phố Portland, bang Oregon, bây giờ là giám đốc sáng kiến về khí hậu tại Viện Tài nguyên Thế giới, trụ sở đặt tại Washington. Thì ông nói một cách chung hơn và khách quan hơn, nói biến đổi khí hậu không phải là một vấn đề chính trị. Ông nói nguyên văn, đây không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Bất kể mọi người tin mực nước biển đang dâng cao là vì những nguyên nhân nào, hoặc vì lý do vì sao tai nạn hạn hán xảy ra, hay có những ít tuyết hơn ở dãy núi Rockies ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, vân vân, bất kể điều mà mọi người cho là nguyên do khiến những hiện tượng ấy xảy ra là cái gì đi nữa, thì ông nghĩ rằng các thành viên của Đảng Dân Chủ hay là Đảng Cộng Hòa, thành phần bảo thủ hay thành phần cấp tiến nên ngồi lại với nhau để giải quyết những vấn đề này. Và ông Adam ông nói rằng bất chấp những lời qua tiếng lại Washington, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy mức độ quan tâm của công chúng Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu đang lên tới điểm cao nhất từ trước đây, và sự ủng hộ dành cho những người hành động nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu vượt qua mọi sự chia rẽ về chính trị. Ngoài cái sự biến đổi khí hậu, thế giới còn đứng trước một cái vấn nạn lớn hơn nữa là sự bùng nổ về dân số, và dân số ở những vùng mà bị kỳ thị tôn giáo, rồi bị thiếu lương thực, bị tranh chấp quyền lợi khủng bố này kia, có nhu cầu là bỏ trốn sang những nước khác. Và vì thế cho nên cái cao trào Boat People bùng lên rất dữ dội trong ngày tháng gần đây. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: Liên Hiệp Quốc vẫn còn trên 2.500 thuyền nhân lênh đênh ở trên biển. Con số này được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đưa ra tại Bangkok ngày hôm nay dựa theo tin tức ghi nhận được từ Miến Điện. Nói rằng những người này đi trên 6 chiếc tàu rời Miến Điện từ tuần trước và hiện không thể biết đích xác họ đang ở đâu. Chính phủ Thái đang sửa soạn cho hội nghị quốc tế về thuyền nhân sẽ diễn ra ở Bangkok vào ngày thứ 6 tới đây, với sự tham dự của 17 quốc gia trong vùng cùng với đại diện của Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và những tổ chức quốc tế. Tóm lại là cái 2.500 thuyền nhân này là từ Miến Điện bị nạn kỳ thị tôn giáo và Hồi giáo và Phật giáo và phải đi và trở thành gánh nặng cho Indonesia, Malaysia và Thái Gia là những quốc gia mà thuyền nhân từ Bangladesh và người Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện muốn đến. Cũng ngày hôm nay một cuộc biểu tình đã diễn ra trên đường phố Rangoon để phản đối áp lực quốc tế buộc chính phủ Miến phải giải quyết tình trạng cư trú và nâng cao mức sống của người Hồi giáo Rohingya. Người ta tìm ra cái nguyên do là do kỳ thị tôn giáo và người ta bắt buộc anh phải chấm dứt cái đó, anh lại đi biểu tình chống lại cái sự phản đối của người ta. Cuộc biểu tình với sự tham dự của hàng trăm người Phật giáo, trong đó có cả các nhà sư. Những người biểu tình cũng giơ cao các biểu ngữ cho biết đại đa số thuyền nhân là người Bangladesh vượt biển để xin tị nạn kinh tế chứ không phải là người Hồi giáo Rohingya. Người Hồi giáo ở Rohingya ở Miến Điện thì nói rằng họ bị kỳ thị, thường xuyên là nạn nhân của những Phật tử quá khích và vì đời sống quá khó khăn nên phải trốn sang những nước lân cận để tìm đường sống. Và người ta phản đối là người ta bị coi là vượt biển kinh chi tị nạn kinh tế chứ không phải là tị nạn tôn giáo. Bây giờ đến tình trạng của Vatican, của Viện Biển Đạo Thiên Chúa. Bản tin ngày 27 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói rằng cái cuộc cải cách về tài chính của Vatican đã khiến cho lợi nhuận ngân hàng Vatican tăng cao trong khi tiến hành cải cách. Chủ tịch của ngân hàng là Jean-Baptiste de Francu đưa ra một thông báo nói rằng trọng tâm chính là cải thiện một cách cơ bản các tiêu chuẩn phục vụ khách hàng của chúng tôi nói chung và chuyên môn hóa hơn nữa các dịch vụ quản lý về tài sản của chúng tôi. Tức là ngân hàng này đóng cửa mấy ngàn chương mục vô dụng và mấy ngàn chương mục là gây tổn phí. Từ tháng 5 2013, tổng số tài khoản bị đóng là 4.614, hầu hết do không hoạt động. Tuy nhiên trong số này có 554 tài khoản bị đóng vì bị đánh giá là không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định để khách hàng giữ tài khoản tại ngân hàng. Thêm 274 tài khoản đang trong tiến trình duyệt xét để đóng lại. Đấy là những tin có tính cách toàn cầu. Bây giờ có một cái tin nữa có tính cách toàn cầu để liên hệ đến tình trạng xuất khẩu tội phạm của nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của bọn Cộng sản. Bản tin ngày 25 tháng 5 của đài RFI: Nước Anh bài trừ nạn nô lệ người Việt. Tuần này chính phủ Anh chính thức hoạt động với chương trình nghị sự do chính phủ đảng bảo thủ chuẩn bị cho nữ hoàng đọc trước quốc hội, mà vấn đề di dân là mối quan tâm hàng đầu. Một trong số những vấn đề được báo chí dọn đường là nạn khai thác nô lệ trẻ em mà bài báo trên tờ Guardian chỉ thẳng ra là trẻ em Việt Nam. Với mức độ là trung bình ngày nào cũng có một vụ trẻ vị thành niên người Việt được đưa vượt biên vào Anh để trồng cần sa, làm neo hay tệ hơn là làm nô lệ tình dục. Bức tranh minh họa trên tuần san The Observer vẽ lá cờ đỏ sao vàng trên lưng một em bé mà con đường tương lai là khu vườn trồng cần sa, khiến cho người Việt ở Anh bàn tán xôn xao. Và dưới đây là bài thông tin của thông tin viên Lê Hải từ London, để đi vào chi tiết, rất nhiều chi tiết, tôi sẽ lướt qua, thì xin lỗi là tôi không có thể đọc hết những cái chi tiết trong này được. Báo cáo của Tổ chức Quốc tế Chống Nô Lệ nói rằng 96% số người làm việc trong các trại cần sa là người Việt Nam, mà 81% trong số đó là trẻ em. Một tổ chức khác chuyên ngăn chặn việc đối xử ác độc với trẻ em nói rằng có đến 51% trẻ em khi được đưa về nơi nuôi dưỡng thì sau đó biến mất, khiến cảnh sát phải lên danh sách tìm kiếm. Tuy nhiên hiện cũng đang có xu hướng các gia đình khá giả, cái này mới là lạ chứ. Các gia đình khá giả ở Việt Nam gửi con còn nhỏ sang đây xin tị nạn vì nếu chi 30.000 bảng để vượt biên vẫn còn rẻ hơn là chi phí du học. Khi đến nơi các em vào thẳng các cơ quan xã hội để xin tị nạn thì chưa cần biết là lý do có được chấp thuận hay không. Luật nhân đạo của Anh ít nhất là đến năm 18 tuổi hay thậm chí 21 tuổi sẽ không đưa ngược các em về Việt Nam được. Ghép con số đó vào nhóm tội phạm trồng cần sa hay nhóm nằm nêu trốn thuế thì đều bất lợi cho hình ảnh của người Việt ở Anh, đúng thế thật. Cái xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bây giờ nó tồi tệ đến như thế mà nó không biết nó cả đó, nó cứ tiếp tục cố bám và vơ vét. Bây giờ tiếp tục là Đài FB cho biết rằng số người Việt sống ở Anh xếp hàng đầu về tỷ lệ người ngồi tù trên con số người trong cộng đồng, cho nên có thể nói mức độ tội phạm của tổ chức trong cộng đồng người Việt là nguy hiểm nhất ở nước Anh. Chỉ cần lướt qua trên mạng đã thấy cả chục năm nay nhiều tổ chức dân sự đã chỉ vào tình trạng lao động ở Việt Nam và nhất là chuyện đưa phụ nữ sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan để buôn cô dâu đó, như là hang ổ của nạn buôn người và bóc lột nô lệ. Chỉ cần tìm chữ nô lệ thì hay này, chỉ cần lên mạng đánh chữ nô lệ là sẽ ra vô số bài về tình cảnh người Việt phải lao động khổ sai như nô lệ hay làm nô lệ tình dục ở đủ mọi quốc gia từ Nga cho đến Trung Đông. Trong bối cảnh đó thì không có gì khó hiểu về việc tại sao Việt Nam được chọn như là một trong số các mục tiêu đầu tiên của cảnh sát Anh. Thực ra thì chiến dịch này đã bắt đầu ngay từ ngay sau ngày Quốc hội gia tăng quyền hạn cho bộ máy chính quyền. Nhiều tiệm nail của người Việt đã bị kiểm tra và các chuyến bay của Vietnam Airlines từ ngày chuyển sang hạ cánh ở sân bay Heathrow đã liên tục bị chặn xét ngay từ khi bước ra cửa máy bay để ngăn chặn trẻ em bị đưa sang Anh làm nô lệ, đặc biệt là các phụ nữ trẻ đẹp mà lại độc thân mà lại đi một mình. Mới gần đây chính quyền Anh, chính quyền thành phố New York mở, bây giờ đến bên không những bên Anh mà bên Mỹ nữa, mở chiến dịch tuyên truyền để giúp người Việt đi làm thợ trong gần 1.000 tiệm nail ở đây hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình và điều kiện an toàn lao động. Ở bên Đức nữa, tòa án ở Đức cũng đang xử một vụ đường dây trồng cần sa ở Düsseldorf mà bị cáo người Việt từ Hà Lan sang được cho là đã nhốt và đối xử với đồng hương như là nô lệ. Cho nên đây là xu thế chung ở các nước phát triển và có tư duy Nhật Bản. Riêng ở Anh thì việc diệt trừ nạn buôn người thời hiện đại còn gắn với một chiến dịch ngăn chặn di dân trái phép. Cái hình ảnh của nước Việt Nam dưới cái chế độ côn đồ Việt Nam Cộng sản, sờ vào đâu là cũng thấy những điều đáng xấu hổ, đáng nhục nhã. Bây giờ đến tình trạng khí hậu toàn cầu, chúng ta thấy rằng từ ít lâu nay không có ngày nào là không có những là bão lụt, nơi thì hạn hán, nơi thì nóng, chết vì nóng, nơi thì chết vì lạnh. Mà cái bọn cộng sản sống sót nó có quan tâm gì đến cái số phận của loài người đó, nó chỉ quan tâm đến cái đảng của chúng ta và cái chế độ côn đồ trị của chúng ta mà thôi. Bản tin ngày 26 tháng 5 tại đài của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: 13 người thiệt mạng ở Mexico, 12 người mất tích ở Texas vì lốc xoáy lũ quét. Chỗ thì hạn hán, chỗ thì lốc xoáy lũ quét. Cơn lốc với tốc độ 250 km/h ập xuống thành phố Ciudad Acuña vào lúc bình minh, bốc những chiếc xe chỉ mất trong 6 giây đồng hồ mà làm mất 13 người chết và san bằng hàng trăm căn nhà. Bốc những chiếc xe hơi và xe vận tải lên không, cùng lúc phá tan hoang nhà cửa và cao ốc trong 7 khu phố. Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót trong 750 ngôi nhà bị hư hại, chỉ có 6 giờ đồng hồ thôi nhé. Cơn lũ do các trận bão gây ra trải dài từ vịnh Mexico đến tận vùng Đại Hồ khi quét qua nước Mỹ. Cơn lũ đã gây thiệt mạng cho 3 người và tàn phá nhất 400 ngôi nhà ở Texas, và tiểu bang bên cạnh nằm về hướng bắc là Oklahoma. Thống đốc Ted Greg Abbott ban hành tình trạng khẩn cấp ở thêm 24 quận hạt của bang ngoài 13 quận hạt được loan báo trước đó. Hơn 2.000 người ở Texas buộc phải sơ tán hôm Chủ nhật và thứ hai. Một cơn lốc xoáy đã phát sinh từ trận bão Texas, xe hơi và xe tải bị nhấn chìm trong nước ở thành phố San Marcos của bang Texas, khi mà cái con sông Blanco dâng nước lên mức cao chưa từng thấy trong gần một thế kỷ. Một số cư dân San Marcos đã chạy ra khỏi nhà và dùng những chiếc ghế bơm hơi làm thuyền để di chuyển trên những con đường ngập nước. Thành phố đã mở những nơi tạm trú khẩn cấp cho các nạn nhân lũ lụt. Trong khi đó thì bọn cộng sản sống sót đã tiếp tục diễu võ dương ngoại, làm phiền cho tất cả các nước xung quanh, nhất là cộng sản sống sót ở bên Nga. Bản tin ngày 27 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga khởi sự tập trận không quân lớn. Hàng trăm máy bay chiến đấu và hàng ngàn binh lính Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn hôm thứ Ba, trùng hợp với cuộc diễn tập ở Bắc Cực của các lực lượng của khối NATO. Những cuộc diễn tập riêng biệt này diễn ra vào lúc căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Nga đã điều động 12.000 binh sĩ với 250 máy bay quân sự và hàng trăm loại vũ khí khác cho những cuộc diễn tập chiến thuật trong tuần này. Truyền thông Nga cho biết những diễn tập có mục đích mô phỏng phản ứng quân sự trước một cuộc tấn công từ nước ngoài. Nó đi tấn công người ta, bây giờ nó diễu võ riêng ngoài phòng thủ. Cuộc diễn tập của Nga kéo dài từ sông Volga tới vùng Siberia và theo lịch trình kéo dài 3 ngày. Những cuộc diễn tập này được xem là cuộc tập trận sơ bộ trong một đợt tập trận bây giờ mới sơ bộ rồi còn lớn hơn nữa cả. Cuộc diễn tập thách thức Bắc Cực 2015 của NATO vừa mới khởi sự, tức là bên NATO diễu võ riêng ngoài thì đó cũng diễu võ riêng ngoài. Và cuộc của NATO thì có 9 quốc gia đã chứng kiến một sự gia tăng trong những hoạt động của Nga trên không và trên biển gần đây của họ, cho nên họ phải những quốc gia mà lo ngại về cái sự diễu võ riêng ngoài của Nga là Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển. Nhưng mà cuộc diễn tập của NATO chỉ bằng 1/3 của Nga mà thôi. Cuộc diễn tập của Bắc Âu có sự tham dự của 4.000 nhân viên quân sự và 100 máy bay chiến đấu từ Mỹ và 8 nước châu Âu. Các cuộc diễn tập sẽ kéo dài cho đến ngày 4 tháng 6 và ngay sau đó là bắt đầu cuộc diễn tập hoạt động Baltic hàng năm của Liên minh quân sự phương Tây, bao gồm 4.500 binh sĩ đến từ 17 quốc gia thành viên. Ba Lan và ba nước Baltic, Estonia, Latvia và Lithuania đã gia tăng chi tiêu quân sự và đã yêu cầu các nước đồng minh NATO, đặc biệt là Mỹ, đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không ở các nước Baltic giáp ranh với Nga. Và lập tức, bản tin ngày 27 tháng 5 ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Mỹ và NATO đồng lên án thái độ ngày càng gay cấn của Nga. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Ba nêu lên thái độ ngày càng gay cấn của Nga đối với vấn đề Ukraine trong cuộc trao luận với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về các thử thách NATO đang đối mặt trong công cuộc bảo vệ các hội viên đồng minh. Tổng thống Obama nói: "Tôi vui mừng biết rằng không chỉ Mỹ mà các đồng minh khác trong khối NATO cũng đang làm những việc cần phải làm để đảm bảo chúng ta có các nguồn lực và của cải cần thiết hầu bảo vệ tất cả các thành viên của NATO." Tổng thư ký Stoltenberg thì của NATO thì thúc giục Nga hãy ngưng hậu thuẫn các phần tử ly khai và rút tất cả lực lượng ra khỏi Đông Ukraine. Ông cũng lưu ý tới việc thành lập lực lượng phản ứng cực nhanh của NATO sau thượng đỉnh năm ngoái ở Wales và tuyên bố rằng NATO sẵn sàng đương đầu với các mối đe dọa mới từ cả hai mũi, phía Đông lẫn phía Nam. Phía Đông là phía Nga và phía Nam là phía các khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi. Ông Stoltenberg cho biết đây là sự củng cố lớn nhất đối với nền quốc phòng chung của chúng ta kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, và chúng ta cũng đang lập ra các đơn vị chỉ huy điều khiển tại tất cả các nước đồng minh phía Đông, nhấn mạnh rằng NATO đang hiện diện ở đó và NATO có mặt ở đó để bảo vệ tất cả các đồng minh của mình. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc là George Earnest hôm thứ Ba tuyên bố rằng những cuộc địa diễn tập quân sự mới đây nhất của Nga không phải là một điều ngạc nhiên, nhưng Mỹ sẽ theo dõi sát vì tình hình hiện tại ở Đông Ukraine. Cuộc thảo luận giữa Tổng thống Obama và Tổng thư ký NATO là Stoltenberg không chỉ giới hạn trong đề tài Nga và Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng tập trung tới các thách thức trên mặt trận phía Nam, bao gồm công tác phối hợp trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, xây dựng năng lực ở Iraq và bảo đảm cho lực lượng an ninh ở Afghanistan có được sự hậu thuẫn cần thiết để bảo vệ quốc gia. Thế tôi đã phân tích nhiều lần trong cái chương trình tổng hợp tin tức này là Mỹ không vì Âu Châu và Trung Đông và Bắc Phi mà lơ là cái ưu tiên đối phó với tàu cộng ở Á Châu, thì giao cho Liên Âu và NATO phụ trách cái vùng kia. Là tiếp tục Liên Hợp Quốc và các cái tổ chức quốc tế lên án rằng ở Ukraine là cả hai bên đều có những tội phạm chiến tranh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có bằng chứng rõ rệt về tội phạm chiến tranh ở Ukraine. Hội ân xá quốc tế cho biết rằng hiện nay đã có bằng chứng là có hơn 30 tù binh của cả hai bên trong cuộc xung đột. Và tất cả, trừ một người, nói rằng họ bị tra tấn. Tù binh của cả hai bên của cuộc chiến được Hội ân xá quốc tế phỏng vấn mô tả bị đánh đập cho đến khi gãy xương, bị tra điện, bị đâm, bị treo trên trần nhà, không cho ngủ trong nhiều ngày, hay đã bị dọa xử tử. Nên nhớ rằng Ukraine đã từng là một bộ phận của đế quốc Liên Xô và đã được giáo dục cái cai trị của ấy. Bây giờ đã thoát ra rồi mà hai bên đánh nhau vẫn còn những cái thói hẹp y hệt như là bộ máy kìm kẹp công an trị của Liên Xô cũ. Bà Joan Marini thuộc ân xá quốc tế nói những người vi phạm nhân quyền này cả hai bên dường như có những động cơ khác nhau, dĩ nhiên rồi. Họ bị tra vấn về việc vũ khí giấu ở đâu, ai là người chỉ huy đấy, Việt Cộng bây giờ ý hiện chứ, vũ khí giấu ở đâu, ai là người chỉ huy, những thông tin được xem như là những thông tin tình báo. Trong những trường hợp khác, các tù binh, đặc biệt là những tù binh bị Rajchenko giam giữ, nói là họ bị đánh đập để tiết lộ mã số của thẻ tín dụng của họ và tài khoản trong ngân hàng của họ sẽ bị rút hết. Những người khác thì bị đánh đập thuần túy là để trả thù. Bà Marina nói, nhà cầm quyền Ukraine dường như không muốn điều tra các vụ tra tấn tù binh. Họ bị đem ra trước các thẩm phán, ngay cả với những vết bầm trên mặt, gãy răng, và các thẩm phán cũng không ra lệnh mở cuộc điều tra. Đó, ý hệ là Việt Nam bây giờ. Cái bộ máy cộng sản nó đào tạo cho những người, bây giờ nó thôi cộng sản ra, vẫn đánh nhau theo cái kiểu cộng sản nó dạy ngày xưa. Ân xá quốc tế nói các phần tử đòi ly khai thân Nga đã hành quyết ít nhất 8 chiến binh của phe Kiev. Các phần tử đòi ly khai cũng như chính phủ Ukraine đều không bình luận về những số cao này. Ân xá quốc tế kêu gọi Liên Hợp Quốc thực hiện một sứ mạng khẩn cấp tại Ukraine để điều tra tất cả những trại tù giam tù binh của cả hai bên. Bây giờ đến châu Phi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thủ tướng Libya thoát chết trong vụ ám sát hồn. Thủ tướng được quốc tế công nhận của Libya là Abdullah Antani thoát chết trong một vụ việc dường như là một vụ ám sát bất thành hôm thứ Ba. Những người đàn ông vũ trang đã tìm cách xông vào quốc hội trong khi thủ tướng đang ở bên trong, nhưng lực lượng an ninh đã đánh bật họ ra. Đây là cái gia tài để lại của ông Gaddafi. Những người đàn ông vũ trang đã xông vào quốc hội của thủ tướng mà bị đánh bật ra. Libya đã rơi vào tình trạng hỗn loạn đầy bạo lực kể từ khi nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị sát hại vào năm 2001. Lực lượng dân quân Hồi giáo đã chiếm cứ thủ đô Tripoli và thiết lập một chính phủ riêng biệt, buộc ông Tani và chính quyền của ông phải chạy sang Tobruk. Bây giờ thành nội chiến rồi. Bây giờ đến giữa Palestine và do thải. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hamas lợi dụng xung đột Gaza để trả đũa các đối thủ chính trị. Một tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói rằng nhóm chủ chiến Hamas phạm tội ác chiến tranh bằng hành động bắt cóc, tra tấn và giết người Palestine trên dải Gaza trong cuộc xung đột với Israel hồi năm ngoái. Tức là gì? Hamas là cái bộ, là một phần của cái phe Palestine mà chống Do Thái. Nhưng mà bây giờ nó chiếm một cái vùng cái dải Gaza để nó cai trị riêng, mà nó không chịu làm chính phủ liên hiệp với chính phủ trung ương của Palestine. Và bây giờ nó bị Do Thái đối phó bấy lâu, chắc là nó bị dân Palestine ở đó không có ủng hộ ra, bây giờ nó bắt cóc, tra tấn và giết người Palestine trên dải Gaza. Phúc trình phổ biến hôm thứ Tư của Tổ chức Hợp tác Quốc tế nói rằng Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza, đã bắn chết khoảng 23 người Palestine, bắt giữ và tra tấn mấy mươi người khác trong thời gian diễn ra cuộc giao tranh với Israel hồi năm ngoái. Phúc trình nói rằng những người Palestine bị Hamas hãm hại là những đối thủ chính trị của Hamas, hoặc là những người bị tố cáo là đã hợp tác với Israel. Phúc trình cho biết 16 người bị hành quyết đã bị Hamas bắt giữ trước khi cuộc xung đột vũ trang nổ ra. Ân xá quốc tế cũng tố cáo Hamas dùng tra tấn để ép buộc người bị bắt giữ thú tội. Tổ chức nhân quyền này nói tra tấn và đối xử tàn ác với người bị bắt trong một cuộc xung đột vũ trang là một tội ác chiến tranh. Và việc hành quyết bừa bãi cũng vậy. Hội ân xá quốc tế kêu gọi chính quyền trên thực tế ở Gaza gửi một thông điệp đến cho các giới chức hành pháp rằng người bị bắt giữ phải luôn luôn được đối xử nhân đạo vào bất cứ lúc nào. Một giới chức Hamas, ông Salah Bagdawi, nói với hãng thông tấn AP rằng Hamas đang điều tra những sự việc mà phúc trình đưa ra. Cái bọn cầm quyền côn đồ đấy, nó luôn luôn là nó bị ấy đang điều tra, làm rõ, chưa làm rõ. Bây giờ đến Iraq và Syria, làm cho nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: chiến thắng của nhà nước Hồi giáo gây khủng hoảng ở Iraq và Syria. Tới tuần trước thì chúng ta có tin nhà nước Hồi giáo nó chiếm thêm được mấy thành phố nữa. Và bây giờ Iraq và Syria là bị nhà nước Hồi giáo nó bọn sân đi. Và Iraq thì lại gồm có 3 tôn giáo là đoàn kết trên giấy tờ nhưng mà không đoàn kết trong thực tế. Quân đội của Iraq là gồm có cả Sunni lẫn Shia. Đến lúc mà Sunni của nhà nước Hồi giáo đến thì quân Sunni của Iraq nó bỏ chạy, nó để lại vũ khí. Đấy là cái vấn đề rắc rối hiện nay ở tại Iraq. Trung tướng Abdul Amir Al-Samari thuộc Bộ Tư lệnh Hành quân thủ đô Baghdad cho biết Bộ Tư lệnh Hành quân Baghdad không cho phép một số lượng lớn đến hàng trăm người thất tán khoảng hoảng loạn như vậy vào thủ đô. Cách thức vào thủ đô phải được tiến hành một cách hệ thống. Bây giờ nó từ bên ngoài nó đã đến gần thủ đô rồi, và những cái thành phố mà bị nó chiếm thì dân chạy về thủ đô. Bây giờ là thủ đô có vấn đề. Phó Thủ tướng Iraq Saleh Al-Mutlaq khiển trách các lực lượng của chính phủ rằng cách đối xử với người dân như thế này là không thể chấp nhận được và không được cho phép thực hiện bằng bất cứ cách nào. Tình hình này đã lên tới mức khiến chúng tôi không thể kiên nhẫn hơn được nữa khi chúng ta nhìn thấy người dân Iraq chết vì đói khát. Trong khi đó, tin tức từ Syria cho hay các lực lượng của phe nhà nước Hồi giáo đã giết hại hàng trăm thường dân sau khi phe này tiến vào thành phố cổ Palmyra, làm bùng ra những cuộc thảo luận trên khắp thế giới về những cách thức để ngăn chặn phe cực đoan này. Ngoại trưởng Qatar là ông Khalid bin Mohammed Al-Attiyah phát biểu rằng từ trước tới nay chúng tôi luôn nói rằng chiến dịch không kích thôi là không có đủ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain của Mỹ thì nói rằng tin tức từ Palmyra của Syria nói rằng bọn chúng giết hại người dân và phơi xác nạn dân ngoài đường. Trong khi đó Tổng thống của Hoa Kỳ thì nói rằng kẻ thù lớn nhất của chúng ta hiện nay là biến đổi khí hậu. Ông John McCain, ông cho là phải đem quân đi. Tôi nghĩ rằng ông này là thật mà đạp. Mỹ không có đem quân sang đâu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ trích quân đội Iraq thả đấy này. Bà tháo chạy và bỏ lại nhiều vũ khí hạng nặng. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thề quyết sẽ đẩy lui nhà nước Hồi giáo. Ông nói ngon lắm, tôi cảm nói rằng chúng tôi sẽ sớm chiếm lại. Tôi đang nói là trong vòng ngày ngày tới mà thôi. Tóm lại, có một sự nhất trí đang gia tăng ở phương Tây rằng hành động quân sự chỉ có thể là một phần của chiến dịch toàn diện chống nhà nước Hồi giáo. Các chiến lược khác phải bao gồm việc đối thoại với các phe phái kình chống nhau ở Trung Đông, nhất là tại Syria, nơi mà người dân đang bị kẹt giữa hai làn đạn của một bên là chế độ tàn ác và bên kia là các phần tử chủ chiến cực đoan cũng tàn bạo không kém. Đúng thế thật. Là hàng ngũ ta bạn thù nó xoay tít, nó rối loạn tùng hào hết trơn rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng cho biết là Iraq đã phát động chiến dịch tái chiếm Ramadi. Chính phủ Iraq cho biết đã phát động một chiến dịch để chiếm lại tỉnh Anba ở miền Tây từ tay nhà nước Hồi giáo. Loan báo này được công bố trên đài truyền hình nhà nước hôm nay, chưa đầy hai tuần sau khi quân nhà nước Hồi giáo tiến chiếm Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anba. Từ đó, quân đội Iraq và các lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ đã tụ tập ở phía đông thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm giành lại tỉnh mà phần lớn cư dân theo Hồi giáo Sunni. Đúng, anh Iraq là chủ lực là Shia. Và tôi nhớ rằng cái khi mà Mỹ đem quân sang đánh để mà giải phóng cái Shia mà đa số mà lại bị anh Gaddafi anh cầm quyền à. Thì ai anh Saddam Hussein nhé, thì một anh giáo chủ của CIA là anh Saddam hay gì đó, anh cái biểu tình chống Mỹ đuổi với người ta đến, người ta đánh đuổi cái kẻ độc tài của quân Việt đi để mà giải phóng cho, mà anh đuổi Mỹ về. Bây giờ Mỹ về rồi thì anh đánh nhau với cái bọn kia anh không nổi, bây giờ không thấy cái anh mà đuổi Mỹ về đó đâu nữa rồi. Nhóm nhà nước Hồi giáo nắm quyền kiểm soát hầu hết tỉnh Anbar từ năm ngoái, gồm nhiều thành phố lớn như Fallujah. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài BBC phát sóng hôm qua rằng chính phủ sẽ chiếm lại Ramadi trong vài ngày tới. Đấy, cái bản tin hồi nãy bây giờ vẫn còn nó sẽ. Và bây giờ bản tin hôm nay của đài, hôm qua của đài BBC mới nói rằng thì là mới bắt đầu đẩy lùi Hồi giáo Hồi giáo Anbar. Lực lượng thân chính phủ ở Iraq đã chính thức tiến hành chiến dịch đẩy lùi phiến quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi tỉnh Anbar. Thông báo trên được đưa ra bởi phát ngôn viên Popular Mobilization, lực lượng dân quân người Shia. Ông nói chiến dịch bao gồm quân chính phủ và dân quân di chuyển về phía nam từ tỉnh Salahuddin và tìm cách chặn IS, tức là nhà nước Hồi giáo bây giờ phải dùng cái chữ tắt là IS ở Ramadi. Thành phố thủ phủ của tỉnh đã rơi vào tay IS hồi tháng này sau khi quân đội Iraq rút quân. Kể từ đó, các lực lượng chính phủ dồn vào phản công ở tỉnh miền Tây và cho biết trong vài ngày qua họ đã giành lại được một số vùng ở miền đông Ramadi. Hôm thứ Ba 26 tháng 5 có tin báo giao tranh xảy ra ở Nam và Tây Ramadi khi lực lượng Iraq cố gắng cắt đứt tuyến đường tiếp tế vào thành phố. Chiến dịch được Hoa Kỳ hoan nghênh với Phó Tổng thống Joe Biden hứa Mỹ sẽ hỗ trợ đầy đủ. Phóng viên mảng quốc phòng của BBC là Jonathan Marcus nói, nhưng ông cũng thêm rằng Washington vẫn không thấy sự an tâm về vai trò nổi trội của lính CIA đấy. Lính CIA nhắc bỏ sự đi, mà Mỹ là quân đến đánh lại còn biểu tình đòi đuổi Mỹ về, bây giờ lại đánh đi. Vai trò nổi trội của Libya do nhiều người được Iran trợ giúp. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius chỉ trích chính quyền Iraq, nói Paris đã tham gia các vụ không kích chống IS trong chiến dịch phối hợp với Hoa Kỳ trên cơ sở Baghdad, đại diện cho quyền lợi chung của tất cả các nhóm và quốc gia này. Phát ngôn viên của Popular Mobilization, ông Ameh al-Asadi, nói trong buổi họp báo rằng chiến dịch giành lại kiểm soát Anbar sẽ được gọi là sẵn sàng La Bắc Gia Hussein, mà dịch ra là sẵn sàng thưa ô Hussein. Ô Hussein là lãnh tụ của Shia, đi đánh cái đoàn kết của dân tộc không phân biệt Shia Hussein, đi đánh thằng Shia Sunni mà lại đề cao ông Hussein thì là cái bọn lính của bên mình nó cũng không muốn đánh. Ông nói chiến dịch sẽ không kéo dài và vũ khí mới sử dụng trong giao tranh sẽ khiến đối phương phải ngạc nhiên. Ông Assadi nói với hãng tin AFP trong một sự kiện khác rằng nhiều lực lượng an ninh và dân quân sẽ di chuyển tới sa mạc ở vùng đông bắc Ramadi trước khi bao vây thành phố và chuẩn bị chiếm đánh. Đấy, cái bức anh Iraq này là chiếm của tôi hết 3-4 bản tin. Vì để bản tin ngày hôm nay thì Mỹ không thể đừng được đành phải tuyên bố rằng Mỹ hỗ trợ cuộc phản công chiếm lại tỉnh Anbar ở Iraq. Các nguồn tin Iraq cho biết cuộc phản công có được sự hỗ trợ của dân quân Shia và các chiến binh Sunni đó, chiến binh Sunni Shia là cùng nhau đi đánh với bọn Sunni mà họ nhớ Hồi giáo. Và đại tá Warren thuộc phát ngôn viên của Vũ Giác Đài hoan nghênh sự tham gia của chiến binh Sitani. Chúng tôi đã nói từ lâu là chìa khóa của chiến thắng, chìa khóa để đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi Iraq là một nước Iraq đoàn kết, mà nước Iraq thoát khỏi sự chia rẽ giáo phái. Tuy nhiên, tin tức từ Iraq cho biết một số dân quân Shia tham gia cuộc phản công đã chọn một tên gọi có tính chất giáo phái cho chiến dịch họ đấy, cái Hussein hồi nãy đó. Việc này đã gặp phải sự chỉ trích của Vũ Giác Đại. Các dân quân gọi cuộc hành quân Anbar là Labayak al-Hussein, có nghĩa là chúng tôi có mặt đây vì Ngài Hussein, Ngài Hussein. Hussein là cháu nội của tiên tri Muhammad và được xem là một trong những nhân vật được sùng kính nhất của Hồi giáo Shia. Các giới chức nói rằng có hai việc đã góp phần làm cho Ramadan bị thất thủ. Một sự trục trặc trong việc thông tin liên lạc với các đơn vị Iraq về khả năng oanh kích và những vụ đánh bom quy mô lớn của nhà nước Hồi giáo làm cho nhiều khu xóm nhà bị sơ hủy, thì phá hủy. Các giới chức của đất đài cho đài VOA biết rằng họ đang làm việc với chính phủ Iraq để cải thiện việc thông tin liên lạc với các viên chỉ huy. Ngõ hầu sự trục trặc ở Ramadi sẽ không tái diễn. Ngũ gia đài cũng vẫn đang chuyển tới Iraq các thiết bị chống tăng dùng để ngăn chặn những vụ nổ bom xe hơi. Nhưng loại vũ khí có tên là AT-4 này chưa được tới nơi khi chiến dịch Anbar bắt đầu. Khi phóng viên VOA hỏi phải chăng việc bắt đầu cuộc phản công trước khi AT tới nơi là một việc sáng suốt, thì phát ngôn của Giác Đài trả lời như sau. Chắc chắn là như vậy. Mỗi ngày mà địch quân có mặt ở Ramadi là một ngày để quân địch củng cố vị trí và tăng cường công tác phòng thủ. Đại tá Warren cho biết các lực lượng Mỹ đã huấn luyện 7.000 binh sĩ Iraq để trợ giúp cho các cuộc hành quân chống nhà nước Hồi giáo trên khắp Iraq. Nhưng ông cảnh báo rằng các lực lượng này sẽ không làm cho cuộc diện thay đổi ngay, vì cuộc chiến để đánh bật những phần tử hiếu chiến ra khỏi Iraq dự kiến sẽ phải mất nhiều năm. Bây giờ đến anh Iran là cái đầu tàu của cái nhóm Hồi giáo CIA mà lại vẫn còn đang uốn nẹo với Mỹ, với Tây Phương về cái vấn đề kiểm soát nguyên tử. Và anh hứa là cho anh đánh, đem quân giúp Iraq, CIA Iraq của anh, mà anh đánh yếu toàn thua. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Iran xét xử nhà báo Mỹ bị buộc tội làm gián điệp. Nhà báo Mỹ này bị bắt trong khi mà Mỹ và Iran còn đang căng thẳng. Bây giờ Iran đang điều đình với Mỹ mà cứ giữ cái nhà báo này và chưa biết là xử như thế nào. Bây giờ đem ra xử để xem được kết quả như thế nào, sẽ viết rằng cái tình hình thương thuyết về nguyên tử giữa Iran và Tây Phương nó đi đến đâu. Cái bọn công an trị là sẽ dùng thế thế đem xử lại xử cái người anh của nhà báo Rajan là tên là Ali, nói rằng chính quyền Iran mở phiên tòa kín không phải vì lý do an ninh mà bởi vì họ biết rằng họ không có bằng chứng gì để buộc tội cả. Báo Washington Post của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Iran trả tự do cho nhà báo Rajan. Họ nói rằng ông đã không làm gì sai trong khi hành nghề phóng viên. Chủ biên của tờ Washington Post là Martin Baron vô tả cách đối xử của Iran đối với Rajan là hành động bất công đáng xấu hổ. Ủy ban bảo vệ các ký giả cũng lên tiếng yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức điều mà họ cho là trò hề công lý. Phối hợp viên của Ủy ban bảo vệ các ký giả tại Trung Đông là Sherif Mansour nói Iran ít nhất phải cho nhà báo Rajan được tại ngoại và cho phép các giới chức của tòa soạn Washington Post được nhập cảnh. Các quan chức Mỹ cũng nêu trường hợp nhà báo Rajayan Viran tại các cuộc đàm phán về hạt nhân. Bây giờ đến Afghanistan. Khi mà Mỹ rút về thì lập tức rối loạn. Mà nó rút cho đem quân đến ký thì nó biểu tình đuổi. Đài BBC ngày 26 tháng 5 2015. Khu ngoại giao thủ đô Kabul bị tấn công. Các tay súng đã tấn công một khách nhà khách ở khu vực ngoại giao của thủ đô Kabul, Afghanistan. Chỉ trong vòng một giờ đã có ít nhất hơn 10 vụ nổ đã được nghe thấy ở quận Wazir Akbar Khan, nơi có nhiều đại sứ quán và tòa nhà của chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan nói với BBC rằng mục tiêu tấn công là một nhà khách trong khu vực. Súng bắn và tiếng nổ vẫn tiếp diễn vài giờ sau khi vụ tấn công bắt đầu. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng mà có một đoạn ở trên Twitter của Taliban thì khoe khoang rằng chúng tôi đã bao vây khu vực và dồn nhóm tấn công vào chân tường. Phát ngôn viên cảnh sát Kabul nói với hãng AFP là chưa có báo cáo về thương vong. Và ông cho rằng những kẻ tấn công muốn xâm nhập vào Hital Hotel nhưng không thành. Họ đang cố thủ trong đám cây sau khách sạn và bắn vào lực lượng an ninh. Người quản lý khách sạn nói với AFP rằng toàn bộ khách đang ở nơi an toàn và không ai bị thương. AFP dẫn lời quản lý nói trên từ điện thoại cho khách sạn rằng khách sạn đã được cố thủ rất chắc chắn. Sau 1-2 tiếng nào bắt đầu bảo vệ của chúng tôi đã bắt đầu bắn vào những kẻ tấn công và chúng đã không vào được bên trong. Phóng viên Hassan Hoyce Majumder của BBC Kabul nói anh nghe thấy nhiều tiếng nổ tiếp diễn, tiếng súng và cả tiếng lựu đạn. AP thì đưa tin là vụ tấn công xảy ra vào khoảng gần 23 giờ giờ địa phương và cảnh sát sau đó đã phải phá đèn đường để ẩn trong bóng tối mà tấn công. Nơi bị tấn công từ là khách sạn Hitom là mục tiêu của Taliban hồi tháng 12 năm 2009 và nay thì mang tên là Rabbani Guest House. Nhân chứng viết trên mạng xã hội rằng vụ việc xảy ra ở gần sứ quán Tajik ở phố 15 và phố 15 quận Azir Akbar Khan. Mặc dù khu vực có đông nhân viên nước ngoài và nhân viên chính phủ đã xảy ra nhiều vụ tấn công lớn trong năm gần đây, trong đó có vụ tấn công nhà hàng Taverna du Luban hồi năm ngoái. Trong vài tuần trở lại đây, Taliban cho thực hiện một loạt tấn công mới nhắm vào những người nước ngoài ở Kabul. Và hai tuần trước, 14 người đã thiệt mạng trong lúc xem hòa nhạc tại một nhà khách ở Kabul. Taliban đã nhận thực hiện vụ tấn công này. Liên Hiệp Quốc thì cho biết số dân thường thiệt mạng và bị thương ở Afghanistan đã lên tới 3.000 người chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm, tăng 16% so với cùng giai đoạn này năm ngoái. Cũng lại cứ về cái tin đó thì đài VOA vẫn tắt, tôi xin lướt qua bản. Có bài tựa đề là thủ đô Afghanistan rung chuyển vì giao tranh và ghi nhận rằng lực lượng an ninh Afghanistan đã chật vật chống đỡ những cuộc tấn công Taliban kể từ khi lực lượng Mỹ và NATO chính thức kết thúc sứ mạng chiến đấu của họ vào cuối năm ngoái. Bây giờ đến một tin khủng hoảng khí hậu nữa ở Ấn Độ. Tuần trước thì Nepal, bây giờ khủng hoảng khí hậu ở Ấn Độ lại không phải là chết vì cái gì mà lại chết vì không phải động đất mà trời nóng quá mà chết rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: hơn 1.100 người chết trong đợt nóng cháy kinh hoàng Ấn Độ. Một đợt nóng cháy người tràn qua nhiều nơi Ấn Độ đã làm hơn 1.100 người chết, phần lớn ở các bang Andhra Pradesh và Telangana miền Đông Nam. Vào lúc nhiệt độ vượt qua và giữ ở mức độ 46 độ bách phân ở khắp vùng đồng bằng rộng lớn của Ấn Độ, những người có quyền chọn lựa thì ở lại trong nhà để tránh cái nóng chết người. Nhưng mà hàng chục ngàn người khác như công nhân xây dựng, những người lái xe taxi và xe kéo, cùng những người bán hàng rong không thể tránh cái nóng nung người này. Mặc dù nhiệt độ cao là chuyện thường ở Ấn Độ vào tháng 5 và tháng 6, những làn gió khô và nóng bỏng thổi từ vùng Tây Bắc đã làm nhiệt độ tăng cao thêm trong tuần vừa qua, không những ở Telangana và Andhra Pradesh mà còn ở khắp miền Trung và miền Bắc của nước Ấn Độ. Khu vực đó bao gồm cả thủ đô New Delhi, nơi đặt báo Hindustan Times đăng một bức hình cho thấy nhựa đường và sơn chảy ra nơi một lần dành cho những người đi bộ qua đường. Ông Sunil Kumar Aledia thuộc Trung tâm Phát triển Toàn diện ở New Delhi nói, những người dễ bị tổn thương nhất trước cái nóng cực độ là những người không có nhà ở. Ông cho biết những người này thường qua đêm trong những nhà tạm trú của chính phủ vào mùa đông, nhưng không có nơi để tránh thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè. Ông Aledia nói những nơi tạm trú này thường là những lều hay những cầu cấu trúc bằng thiết, và vào mùa hè, số người ở chỉ vào khoảng 10%. Ông nói lý do là vì không có các tiện nghi như quạt, thiết bị làm mát hay nước uống, và trở nên rất nóng. Giới hữu trách ở khắp các bang bị tác động khuyến cáo dân chúng ở nhà, trong nhà vào buổi chiều chớ có nên ra ngoài mà không có đội mũ và phải uống thật nhiều nước. Ở một số nơi như Andhra Pradesh, họ đã cắt phép của các bác sĩ vì các bệnh viện tràn ngập, các ca bị trúng nóng. Bây giờ là lần đầu tiên tôi mới thấy trúng lạnh chết, thì bây giờ đến trúng nóng chết. Mùa mưa sắp đến vào cuối tháng này và đầu tháng tới có thể làm nhẹ bớt cái nóng thiêu đốt, nhưng các bang bị tác động nặng nhất có thể sẽ chưa thoát hiểm vì mưa xuống miền Nam và miền Tây Ấn Độ trước khi đến vùng đồng bằng miền Bắc và miền Đông, là nơi hứng chịu gánh nặng nhất của đợt nóng này. Tuy nhiên, tại Hyderabad, người đứng đầu cơ quan khí tượng là ông Reddy hy vọng rằng mưa dông rải rác sẽ giảm nhiệt độ vào những ngày sắp tới. Bây giờ trở về Á Châu, tình hình Thái Lan chúng ta thấy áo vàng áo đỏ rồi quân nhân, mà chúng ta không biết là quân nhân thuộc phe nào. Thì bây giờ thì thấy rõ là quân nhân làm đảo chánh để chấm dứt cái sự mà thao túng của phe áo đỏ, mà lại không có nặng tay với đảng của ông Thaksin Shinawatra. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Thái Lan hủy hộ chiếu của ông Thaksin. À, là vì anh Thái Lan, anh Shinawatra, anh được anh ra khỏi cái Thái Lan, anh sang nước khác. À, chính quyền Thái Lan sang Campuchia, bây giờ anh ở nước ngoài mà anh vẫn còn giữ hộ chiếu. Bây giờ anh lên tiếng, anh lên cáo buộc nhà nước là âm mưu lật đổ chính quyền của em gái ông, là bà Dương Lúc, thì là chính quyền quân nhân bèn hủy hộ chiếu. Chính quyền do giới quân nhân kiểm soát ở Vương quốc Thái Lan ra quyết định như vậy sau khi ông Thaksin lên tiếng cáo buộc quan chức cao cấp trong hoàng cung có âm mưu lật đổ chính phủ của em gái ông, là bà Dương Lúc. Theo phóng viên BBC Jonathan Head từ Bangkok, điều này có vẻ như là đã chấm dứt một hòa ước ngầm trong mặt kép giữa phái quân nhân làm đảo chính năm ngoái và những người ủng hộ ông Thaksin. Đây là lần thứ nhì ông Thaksin bị tước hộ chiếu, gồm cả hộ chiếu phổ thông và một hộ chiếu đặc biệt cấp cho mọi cựu thủ tướng của Thái Lan. Vào 6 năm trước, chính quyền Thái Lan dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ cũng đã xóa hộ chiếu của ông Thaksin. Nhưng sau khi em gái của ông bà Yên Lức thắng cử vào năm 2011, các hộ chiếu của ông Thaksin lại được cấp lại. Nay thì cảnh sát Thái Lan giải thích rằng họ tước hộ chiếu vì ông Thaksin đã có bình luận gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Đầu tháng này, ông Thaksin không giữ im lặng nữa mà cáo buộc thành viên Viện Cơ mật Cơ quan Tư vấn cho Quốc vương đã, trong một kép, lập mưu cùng phong trào phản đối để đưa đến chỗ lật đổ chính phủ Yên Lược. Sau khi chính quyền của nữ thủ tướng Yên Lược bị lật đổ, phe ủng hộ bà có vẻ như được hưởng một thỏa thuận ngầm nào đó để họ yên thân nếu không chống lại chế độ quân quán. Nhưng thỏa thuận này đã tan vỡ trong năm nay khi chính quyền đem bà Dương Lúc ra tòa và tìm cách luận tội bà và tổ chức soạn lại dự thảo hiến pháp để làm suy yếu bất cứ chính phủ dân cử nào trong tương lai. Bây giờ đến anh Campuchia lộ mặt ra, hoặc là chưa lộ mặt nhưng mà Tàu Cộng nó phá vây bằng cách nó mua chuộc anh Campuchia. Bản tin ngày 25 tháng 5 của đài BBC: Trung Quốc tiếp tục viện trợ cho Campuchia. Trung Quốc lại vừa gửi thêm một đợt thiết bị quân sự bao gồm cả xe gắn bệ phóng hỏa tiễn cho quân đội Campuchia. Truyền thông hai nước nói đợt viện trợ quân sự này nhằm giúp Campuchia làm công tác huấn luyện bộ binh. Trong số hàng viện trợ có các loại xe và phụ tùng. Lễ là phải làm lễ, tức là nó phá vây, nó làm lễ chứ không phá vây. Lễ trao viện trợ đã diễn ra hôm thứ Bảy tuần rồi tại Học viện Bộ binh ở tỉnh Kampong Speer, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng cái Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh. Ông Tia Banh này được dẫn lời nói việc viện trợ cho thấy Trung Quốc sẵn lòng giúp phát triển nhân lực cho lực lượng vũ trang của Campuchia. Cho tới nay, Trung Quốc đã khẳng định vị trí của mình là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Campuchia. Viện trợ cái gì nào là 44 xe quân sự, rồi một số xe chở bệ phóng hỏa tiễn và xe pháo phòng không. Bắc Kinh trong những năm gần đây đã tăng cường viện trợ quân sự cho Campuchia. Tháng Giêng 2013, chính phủ Trung Quốc đã đồng ý về nguyên tắc tăng cường hỗ trợ huấn luyện và trang thiết bị cho quân đội quốc gia Đông Á. Phá vậy đó. Năm đó, Campuchia được vay 195 triệu đô la lãi suất thấp từ Trung Quốc để mua 12 trực thăng J-9. Trung Quốc cũng ngày càng tích cực cho các hoạt động tại Campuchia. Năm 2012, Bắc Kinh cam kết đầu tư 8 tỷ đô la vào nước này, một lượng tương đương 2/3 toàn bộ nền kinh tế của xứ chùa Tháp. Để trở về Á Châu, Đông Á, Nhật vận động của UNESCO công nhận một số di sản văn hóa mà bị anh Tàu Cộng và anh Hàn Quốc phản đối. Bản tin ngày 26 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cuộc vận động của Nhật ở UNESCO vấp phải chống đối của Hàn Quốc và Tàu Cộng. Nam Triều Tiên hôm nay đòi Nhật Bản thừa nhận người lao động Triều Tiên đã bị cưỡng bách làm việc tại một số địa điểm mà Tokyo muốn được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Theo tường thuật của thông tin viên Ryan Padden tại Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, vụ tranh cãi này là diễn tiến mới nhất trong vụ tranh chấp khu vực lâu năm về những hành vi tàn ác của Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Tôi đem cái bản tin này vào để bình luận là để tôi nhắc nhở rằng những bất cứ thuộc thế lực nào, thuộc phe phái nào đã phạm tội và phạm chống nhân loại, thì dù 5 năm, 10 năm, 50 năm, 30 năm hay là một thế kỷ, khi có cơ hội người ta cũng sẽ đem ra mà thôi. Đó là cái lời cảnh báo cho bọn Cộng sản đã bị thế giới xây một cái đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, 100 triệu người nạn nhân Cộng sản ở thủ đô Washington đốn của nước Mỹ. 23 địa điểm được UNESCO xem xét để ghi vào danh sách di sản thế giới của Nhật đó, bao gồm những mỏ than, nhà máy thép và các xưởng đóng tàu, những nơi tiêu biểu của việc Nhật Bản trở thành quốc gia châu Á đầu tiên bước vào thời đại công nghiệp hiện đại từ năm 1850 đến năm 1910. Nam Triều Tiên và Trung Quốc phản đối cuộc vận động của Nhật Bản vì họ cho rằng Tokyo cố tình bóp méo lịch sử qua việc làm ngơ trước sự kiện hàng vạn người Triều Tiên bị ép buộc lao động tại các địa điểm này sau năm 1910, khi quân đội Nhật Bản chinh phục và áp đặt chế độ thực dân tại nhiều nước ở châu Á. Các cuộc thảo luận hồi gần đây giữa Seoul và Tokyo vấn đề này vẫn chưa giải quyết được vụ tranh cãi. Đấy là cái mà tôi gọi là tồn động lịch sử, liệu hồn với bọn Cộng sản sống sót. Tồn động lịch sử không tha các người đâu. Bây giờ lại một cái hành vi phá vây nữa của Tàu Cộng. Bản tin ngày 26 tháng 5 của đài BBC, đoàn Trung Quốc tại đối thoại Shangri-La. Chúng ta nhớ là mỗi năm là có đối thoại Shangri-La. Phó Tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân Trung Quốc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tại đối thoại Shangri-La, trong khi căng thẳng Mỹ-Tàu được cho là sẽ nằm cao trong nghị trình. Diễn đàn an ninh khu vực thường niên mang tên đối thoại Shangri-La sẽ diễn ra từ 29 đến 31 tháng 5 ở Singapore. Được biết đoàn Việt Nam năm nay tham dự đối thoại Shangri-La ở cấp thứ trưởng. Mấy anh kia ăn nói lộn xộn là về bị khử rồi. Năm 2004, đứng đầu đoàn đại biểu Việt Nam là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn cử một phái đoàn hùng hậu dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter. Bên cạnh đó còn có hai thượng nghị sĩ hàng đầu Ủy ban Quân lực Thượng viện là ông John McCain và ông Jack Reed. Bộ trưởng Carter đã sau khi dự Shangri-La thì sẽ ghé thăm Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân được truyền thông nước này dẫn lời cho hai đô đốc Tôn sẽ có bài phát biểu về chính sách ngoại giao và quốc phòng tại diễn đàn an ninh khu vực. Ông Tôn sẽ nói về hợp tác quốc tế của quân đội Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh toàn cầu và cung cấp sản phẩm an ninh cho cộng đồng thế giới. Và trong khi đó thì giới bình luận cho rằng căng thẳng hiện thời giữa Tàu Cộng và Hoa Kỳ xung quanh việc xây cất đảo nhân tạo của tàu tại Biển Đông sẽ nằm cao trong nghị trình. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore là Nguyen Han cho biết bốn chủ đề chính của đối thoại Shangri-La 2015 sẽ là đe dọa từ tôn giáo cực đoan, đó là một, tương quan với các cường quốc là hai, chắc là tàu với Mỹ đó, ổn định chính trị ở các nước Á Châu và thách thức từ thiên tai, đó là ba, và đe dọa an ninh mạng là bốn. Trung Quốc hôm thứ Ba 26 tháng 5 vừa loan báo kế hoạch xây lại hai ngọn hải đăng ở Biển Đông và chiếu trên truyền hình lễ khởi công long trọng, cho dù Mỹ và Philippines đều kêu gọi ngừng các hoạt động nặng này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Ánh nói hải đăng sẽ giúp công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường và an ninh hàng hải. Và phản ứng của Mỹ luôn luôn vẫn duy trì, chứ không có bớt đi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ muốn Trung Quốc gây sức ép lên Bắc Triều Tiên về vấn đề hạt nhân. Rồi anh hứa với người ta rồi, anh hứa, Tập Cận Bình hứa với Obama rồi, cứ lủng lẳng, sò thò thụt thụt. Các đặc sứ của Mỹ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản hôm nay gặp nhau tại Seoul để bàn về cách ứng phó với việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Paden của đài VOA tại thủ đô của Nam Triều Tiên, các đồng minh của Mỹ trong khu vực muốn gia tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên, nhưng họ cũng muốn tiếp tục có sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga để làm cho bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Anh Tàu và anh Nga đã hứa rồi, nhưng mà cứ hứa vậy thôi, nhưng mà cứ thò thò thụt thụt, không có chịu ủng hộ những biện pháp nặng tay. Sau cuộc họp với đặc sứ Nam Triều Tiên Hwang Jun-kuk và đặc sứ Nhật Bản Junichi Ihara, đại diện đặc biệt của Mỹ về Bắc Triều Tiên là ông Sung Kim, bày tỏ những sự quan tâm đối với việc Bắc Triều Tiên mới đây tuyên bố họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn phóng từ tàu ngầm và chế tạo một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để có thể gắn vào phi đạn. Tuy rằng những lời tuyên bố của Bắc Triều Tiên chưa được kiểm chứng một cách độc lập, và nhiều nhà phân tích nói rằng Bình Nhưỡng phải mất nhiều năm nữa mới có thể triển khai các hệ thống vũ khí mới đó. Nhưng mà hồi đầu trung tuần tháng này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết việc mở lại các đàm phán giữa Bắc Triều Tiên với Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc vẫn còn rất xa vời, thế là 6 nước đó. Cuộc đàm phán 6 bên với mục tiêu là Bắc Triều Tiên tháo gỡ chương trình hạt nhân để đổi lấy sự trợ giúp kinh tế và bảo đảm an ninh đã bị đổ vỡ từ năm 2008. Ngày hôm nay, các vị đặc sứ của Mỹ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản đồng ý với nhau rằng cách duy nhất để tiến tới là gia tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên thông qua việc tăng cường sự chấp hành các biện pháp chế tài hiện có và có thể áp dụng thêm những hạn chế mới. Đặc sứ Nhật Bản Junichi Ihara cho biết có một cảm nhận chung tại cuộc họp ba bên là phải gấp rút đối phó với mối đe dọa mỗi lúc một tăng của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh không muốn gây thêm sức ép đối với thế, đối nhận vì e rằng điều đó làm gia tăng sự bất ổn và khả năng xảy ra xung đột trong khu vực. Anh Tàu nói vậy đấy. Mặc dù vậy, có tin cho biết Trung Quốc trong thời gian gần đây đã cảm thấy lo ngại nhiều hơn với sự ương ngạnh của ông Kim Jong Un. Và theo tiết lộ của Ngoại trưởng Kerry, Bắc Kinh sẵn lòng xem xét tới việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Bên cạnh vấn đề vũ khí hạt nhân, nhiều người còn quan tâm tới sự bất ổn trong nội bộ của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Bây giờ đến anh Đài Loan lại tham gia và có ý kiến về cái ý kiến này rất là cò mồi, giúp cho Tàu Cộng. Bản tin ngày 26 tháng 5, 2015 của đài BBC: Đài Loan muốn giảm căng thẳng Biển Đông. Anh giảm căng thẳng bằng cách nào? Anh bảo là thôi thì gác vấn đề chủ quyền sang một bên, bây giờ là chung hết á. Thì đúng là cái cò mồi cho Tàu Cộng. Tàu Cộng nó luôn luôn nó tất cả các nước bây giờ gác tranh chấp cùng khai thác, là cái lối ăn gian của nó. Nó từ không có phần trăm nào, bây giờ dân là nó chiếm lung tung thiên, điều đình mãi, nó bảo thì tôi nhượng bộ, tôi cứ thiệt thở thiện chí hòa bình, thì gác tranh chấp cùng khai thác. Nó từ 0% nó được 50%. Đấy là cái mà anh cho anh Đài Loan bây giờ là chó mồm cò mồi. Thành tôi lấy lập tức về mấy cái anh Tàu. Tiếp tục về vấn đề Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cho biết rằng anh Tàu anh nói về cái việc xây đảo nhân tạo bên Đông là không khác gì xây cầu xây đường. Trung Quốc nói rằng hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn mà họ thực hiện tại các bãi cạn ở đảo san hô bên Đông đang có tranh chấp không khác gì những dự án công tranh như sửa được chữa đường xã hay xây dựng cầu cống chung cư. Bọn cộng sản này luôn luôn là ăn nói ăn ngược nói xuôi như vậy. Xây cầu xây đường là khi nào anh có chủ quyền thì mới xây cái đảo của quốc tế anh chạy lớn anh xây lên anh bảo là của anh xây cầu xây đường. Nói như thế mà cũng nói được, nhưng mà tôi sẽ lướt qua cái chuyện khôi hài rẻ tiền này. Bây giờ đến đối phó với cái căng thẳng ở Á Châu nói chung và Biển Đông nói riêng, thì anh Tàu anh ra một cái bạch thư, bản tin ngày hôm qua của là tiếng nói Hoa Kỳ. Trung Quốc công bố chiến lược quân sự. Trung Quốc sẽ tập trung và tăng cường sự hiện diện quân sự bên ngoài lãnh hải theo một văn bản chiến lược mới công bố. Đây là bạch thư đó. Lực lượng hải quân của nước này sẽ tập trung vào việc bảo vệ các vùng biển rộng hơn là chỉ có phòng vệ vùng biển ven bờ. Trung Quốc cũng sẽ tăng tốc trong việc phát triển lực lượng mạng để giải quyết các đe dọa an ninh nghiêm trọng theo văn bản của Quốc vụ viện cho biết, tức là Quốc vụ viện đó. Nó ra cuốn sách trắng. Sách trắng quân sự 2015 nhấn mạnh 4 lĩnh vực đặc biệt quan trọng là đại dương, là vũ trụ, là hạt nhân và không gian ảo. Chính sách hải quân gần đây của Trung Quốc gây ra tai tiếng nhất. Trong vài năm qua, Trung Quốc cũng tập trung vào xây dựng các lực lượng hải quân và cho phát triển tàu sân bay và đầu tư mạnh vào tàu ngầm và các loại tàu chiến khác. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một số biển đảo trên Biển Đông mà Việt Nam, Philippines, Malaya và Brunei cùng tranh chấp. Ở quần đảo Trường Sa, quan chức Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã tạo ra mặt bằng khoảng 800 hecta từ năm 2004 để có thể dùng làm đường băng. Sách trắng về chiến lược quân sự cũng đưa ra cảnh báo trước những đe dọa về quyền và lợi ích mà Trung Quốc phải đối mặt. Trung Quốc sẽ anh ấy tuyệt đối nha. Sẽ chỉ tấn công khi nào bị tấn công, nhưng sẽ phản công và nhắc tới những hành động khiêu khích của các láng giềng ngoài biển và cái này là các phe bên ngoài tự liên hệ vào vấn đề biển Nam Trung Hoa. Nó tả anh Mỹ là anh phe bên ngoài mà anh tự liên hệ vào. Cùng ngày công bố sách trắng, Tân Hoa Xã đưa tin về kế hoạch xây hai ngọn hải đăng cao 50 mét ở dạng san hô thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc chỉ trích Washington sau khi một máy bay do thám của Hoa Kỳ bay trên khu vực gần quần đảo Trường Sa hồi tuần trước và cả hai bên cùng cáo buộc nhau là phía bên kia gây ra bất ổn. Rồi một anh còn một khác nữa. Ngày 27 tháng 5 bản tin gửi lại tiếng Hoa Kỳ. Một tai nạn trên Biển Đông có thể khơi mào. Anh còn một là anh giáo sư Michael Oslin. Viết cho tờ Commentator, ông này từng giảng dạy môn lịch sử tại trường đại học Yale, anh nêu ra 3 tình huống xung đột. Tình huống thứ nhất là tàu bay hay là tàu chiến, tàu thủy va chạm vào nhau thì có thể gây ra xung đột. Và tình huống thứ nhì là tình hình quốc tế làm cho cái căng thẳng giữa Mỹ và tàu, và Mỹ cho máy bay theo tàu sẽ cho tàu bay đeo sát tàu bay Mỹ rồi. Nhưng mà lúc mà Mỹ mà bận đối phó ở Trung Đông và Nga ở châu Âu thì tàu nó sẽ gấn dấn lên nó làm giữ với Mỹ, thì là tình huống thứ hai có thể gây ra đụng chạm. Và tình huống thứ ba là Trung Quốc chặn đầu các máy bay của các đồng minh của Mỹ như Philippines chẳng hạn. Washington lúc đó có thể can thiệp một cách chính đáng, viện lẽ Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ luật pháp quốc tế. Giáo sư Austin nhận định trong khi không có một cơ chế nào để giải tỏa căng thẳng và trong bối cảnh giữa hai nước hiện thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, tức là Mỹ và tàu đó, và khả năng quân sự của Trung Quốc đang được tăng cường thì càng ngày càng có nhiều rủi ro hơn đối với Hoa Kỳ trong việc đối đầu với tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Ông Austin kết luận rằng trong 20 năm qua chưa có lúc nào mà nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai nước lớn này lại cao đến mức này. Thì tôi nghĩ rằng từ năm 2001 là đáng đã xảy ra rồi. Trong khi đó thì trên cái chiến tranh tiền tệ, luôn luôn Mỹ bắt anh Tàu là phải tăng giá đồng nhân dân tệ của anh lên để cạnh tranh, anh hạ giá đồng nhân dân tệ để anh bán hàng cạnh tranh, phá giá đối với Mỹ cho nên. Nhưng bây giờ anh ấy không, trong thương lượng làm sao anh nói rằng, thì riêng là anh nói anh không tăng giá, rồi ép quá thì anh tăng ít thôi, bây giờ anh không tăng nữa, nhưng mà anh nói là thôi bây giờ anh hứa là không hạ giá nữa. Trong tuyên bố phổ biến ngày hôm qua, Quỹ tiền tệ thế giới IMF cho biết trong năm 2024, Trung Quốc không còn hạ thấp tỷ giá đồng nhân dân tệ. Đánh giá này của IMF được đưa ra sau khi có cuộc tư vấn với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Trước đây, Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ giá trị đồng nhân dân tệ vì lo ngại đồng tiền giao dịch có thể gây tổn hại lên nền kinh tế và làm suy yếu quyền kiểm soát tài chính. Từ lâu, nhiều công ty thương mại Hoa Kỳ và Liên Âu cáo buộc Bắc Kinh cố tình hạ giá đồng nhân dân tệ để được lợi khi xuất khẩu hàng. Nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ cái cáo buộc này. Tháng vừa rồi, trong báo cáo giữa năm trình cho Quốc hội, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đồng nhân dân tệ vẫn bị định giá thấp đáng kể mặc dù Bắc Kinh tạm ngừng thao túng tiền tệ. Mới tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Jacob Lew nói nhắc lại quan điểm thúc giục Trung Quốc cần có tiến bộ hơn trong cải cách ngoại hối. Trong khi đó thì nước Tàu vậy đối phó với một trong cái chín cái nhược điểm của nước Tàu là cái lao động trẻ của nước Tàu bây giờ nó thành lao động già. Và nhất là chế độ một con của nước Tàu khiến cho cái lực lượng lao động của nước Tàu khi mà già đi thì không có thay thế. Và với cái tình hình hiện nay thì người ta đã tính rằng một anh lao động trẻ của Tàu phải nuôi 4 người già. Cho nên anh Tàu có nhu cầu phải đối phó với cái đó. Và đây là một đối phó. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói, Đài RFI, Trung Quốc chuẩn bị thay đổi chế độ hưu trí. Bây giờ anh tăng cái tuổi hưu trí lên để cho người già về hưu chậm đi. Thế hệ baby boom đang chuẩn bị nghỉ hưu cùng với chính sách một cót đà, đúng rồi, khiến xã hội Trung Quốc phải đối mặt với dân số già và thiếu lao động. Bắc Kinh đang chuẩn bị cải cách chế độ hưu trí và hệ thống trợ cấp để kéo dài tuổi lao động. Thông tin này được tờ Le Figaro phân tích dưới tựa đề Trung Quốc muốn thay đổi chế độ hưu trí trong số ra ngày hôm nay. Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có phải là chưa kịp giàu thì đã già? Đây là vấn đề mà Bắc Kinh đang phải đối mặt trước những hệ quả của tình trạng dân số già và chính sách một con. Chính phủ Trung Quốc đang tính đẩy lùi tuổi nghỉ hưu lần đầu tiên từ 50 năm nay. Thời xưa đó, cái tuổi già của nước Tàu chỉ có 40-50 cho nghỉ hưu sớm. Bây giờ tuổi già của nước Tàu nó tăng lên 70-80 rồi, cho nên nó phải lùi tuổi nghỉ hưu. Bây giờ là anh ấy, tuổi nghỉ hưu đang được định ở ngưỡng 60 tuổi đối với nam giới và 50 tuổi với nữ giới, không còn phù hợp với tuổi thọ ngày càng cao của người dân. Và tuổi thọ bây giờ là 72 tuổi với nam giới và 77 đối với nữ giới. Kế hoạch của chính phủ dự định tăng dần tuổi nghỉ hưu 2 tháng mỗi năm vào năm 2022, tiếp theo là 4 tháng từ các năm sau. Đó, mục đích là ấn định tuổi nghỉ hưu của nữ giới ngang với nam giới ở tuổi độ tuổi 65. Đối với chính phủ Trung Quốc, mục tiêu chính là duy trì nguồn cung cấp nhân lực để tránh tình trạng nhân lực trở nên quá đắt. Vấn đề liên quan tới nghỉ hưu trí của Trung Quốc, Le Figaro phản ánh rằng bằng cái bài là tình trạng bấp bênh của người 60 tuổi tại Bắc Kinh. Người dân khắp nơi đổ về thủ đô để kiếm việc làm. Một số nông dân nghỉ hưu buộc phải rời gia đình đi làm thêm vì không thể sống với mức lương hưu tương đương với 10 euro một tháng. Họ thường làm những công việc tay chân bốc quát nặng nhọc, nhưng một ngày công của họ đã bằng một tháng lương hưu. Họ chỉ về quê thăm nhà mỗi năm 2 lần vào dịp năm mới vào mùa thu hoặc tháng 9. Bên cạnh những người lao động hưu trí ngoại tỉnh là hình ảnh những người hưu trí ở thành phố. Có vẻ may mắn hơn, họ tập trung tại những công viên hay vườn hoa để tập thể dục, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Nhưng đằng sau cuộc sống thảnh thơi cũng hiện lên sự bấp bênh. Một số người cho biết họ tập thể thao là để tránh bệnh tật vì bảo hiểm xã hội không thanh toán hết viện phí của họ. Nếu bị mắc bệnh hiểm nghèo thì coi như nắm chắc cái chết trong tay. đấy là tình trạng của nước tàu ý hết bọn cộng sản sống sót là giống nhau lắm. Bây giờ đến Việt Nam thì trong khi mà bản án nước để cầu sinh của Đảng Cộng sản nó lộ ra sau cái vụ Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, và bản án bán nước thì không xéo chối được nữa, thì luôn luôn nó tìm cách để nó đối với tàu là đã, đôi bên cũng có lợi và đã thỏa thuận xong rồi, và nó biểu diễn cái màn, nó đề cao cái thông tin này. Một tới liền lạ là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đăng lại bản tin ngày 26 tháng 5 ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam trả đũa Trung Quốc. Để nó ghép, tôi chưa cho là diễn tuồng, nhưng mà trả đũa bằng cách nào là ở cái vùng vịnh Bắc Việt á, thì đã có cái đã ấn định cái ranh giới hai bên, rồi có cái vùng đánh cá chung. Bây giờ mấy anh tàu vi phạm cái vùng để đánh cá chung nó bắt để biểu diễn. Việt Nam mới bắt 4 tàu với 50 thuyền viên của Trung Quốc bị coi là đánh bắt trái phép trên vùng biển của Việt Nam hơn một tuần sau khi Bắc Kinh đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông và cả vịnh Bắc Bộ. Theo lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình, các tàu trên bị phát hiện trên vùng đánh bắt cá chung thuộc vịnh Bắc Bộ, trong số đó chỉ có một tàu có giấy phép là đánh bất hợp lệ. Các tàu này sau đó đã bị lập biên bản và bị đuổi ra khỏi vùng biển mà giới hữu trách trong nước gọi là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vừa hợp tác, vừa tranh đấu đó. Ông Trịnh Thanh Bình, Phó Thủ tướng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho Việt Nghĩa biết thêm chi tiết. Nguyên văn: Chúng tôi hoạt động kiểm tra giám sát trên vùng đánh cá chung. Nó ở trên vùng đánh bắt chung, vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Đấy! Nó ở trên vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng mà trong đó có một số lỗi, một số tàu được cấp phép vào đây, nhưng có một số tàu quá hạn rồi, một số tàu không có giấy phép nhưng vẫn vào đánh. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức về vụ việc, mà nhiều nhà quan sát cho là để trả đũa hành động cấm đánh bắt cá đơn phương hàng năm của Bắc Kinh. Anh biểu diễn vô ích, cái bộ mặt thật của anh nó rõ lộ rồi. Đấy là cái bản tin của Dân Làm Báo này. Mấy tuần trước chúng ta thấy là một phái đoàn các tướng tá Bộ Quốc phòng của Việt Nam Cộng sản sang tàu là tỏ tình đoàn kết về vấn đề biên giới, không bên nào xâm phạm bên nào, là báo chí đề cao. Bây giờ Dân Làm Báo chụp cho cái hình là mấy anh tướng Việt Nam Cộng sản sang tàu họp với tàu cộng, mà khi vào họp thì lại đeo bảng tên bằng tiếng tàu. Và là nhìn vào cái quân phục nó đã giống nhau rồi, bảng tên nó là giống nhau thì không thể phân biệt được là anh nào là tướng tàu và anh nào là tướng Việt Nam Cộng sản. Và Dân Làm Báo đăng cái tin về cái hình ảnh lên để lột cái bộ mặt thật là chó con của tàu của bọn Việt Nam Cộng sản. Với cái tựa đề là Trung Cộng cấp họ tên tiếng tàu cho hàng loạt quan chức quốc phòng Việt Nam. Dẫn đầu phái đoàn Cộng sản Việt Nam sang tàu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ hai kéo dài từ 15 đến 18 tháng 5 là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Và Bộ trưởng khẳng định đây là cuộc giao lưu lịch sử khi nắm tay ôm móc người đồng nhiệm phía Trung Cộng là sự thường hoàn toàn. Cuộc giao lưu trong hoặc kép giữa Bộ Quốc phòng hai chế độ Cộng sản diễn ra trong bối cảnh Trung Cộng ngang ngược ban hành lệnh cấm đánh bắt tại Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. Đây, đây là mặt anh Phùng Quang Thanh, cũng là tên, bảng tên ở trên ngực cũng bằng chữ tàu, bảng tên ở trên bàn để trước mặt cũng là chữ tàu luôn. Nào là Phùng Quang Thanh, là Nguyễn Chí Vịnh. Và Dân Làm Báo bình luận là nhìn vào video phóng sự do kênh truyền hình quân đội ghi lại, người ta khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa tướng lính Việt Cộng và tướng lính tàu Cộng. Trong các cuộc hội đàm tại biên giới hai nước, hàng loạt quan chức Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam từ Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho đến Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đều xuất hiện với bảng họ tên bằng chữ tàu. Họ kết luận là họ học theo tấm gương của Thiếu tá Hồ Quang, tức là thằng Hồ Chí Minh. Bây giờ ta phát hiện là Thiếu tá Hồ Quang của tàu Cộng. Họ học theo tấm gương của Thiếu tá Hồ Quang, hay đây chính là bước chuẩn bị cho âm mưu sáp nhập trong tương lai? Tôi nghĩ là không phải âm mưu gì, nó sáp nhập rồi. Trong khi đó thì nước Mỹ tỏ ra là vẫn còn tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục với cái bọn Việt Nam này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách kinh tế thương mại Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng kinh đặc trách kinh tế thương mại Mỹ Chuck Ripken đi thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày từ 26 tháng 5 tới 30 tháng 5 và sau đó sẽ lên đường thăm Đài Loan từ 26 tháng 5 tới ngày 3 tháng 6. Thông cáo báo chí của Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trọng tâm của chuyến công du này là để củng cố các quan hệ kinh tế, để làm nền tảng cho các quan hệ vững mạnh nói chung của Mỹ với các nền kinh tế này của châu Á. Tại Việt Nam, ông Ripken sẽ gặp các giới chức chính phủ, giới chức lãnh đạo doanh thương và các đại diện của lĩnh vực tư nhân để thảo luận về những thành quả đạt được trong 20 năm qua từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ bang giao và những phương cách để đẩy mạnh quan hệ đối tác kinh tế đang phát triển giữa hai quốc gia. Thông cáo cho biết vào ngày 27 vừa rồi ở Hà Nội, ông Ripken sẽ tham gia lễ giới thiệu chương trình hợp tác công tư giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quỹ phòng chống thương vong Á Châu để hậu thuẫn phong trào, tiêu lầm lắm, trong cái phong trào gì? Phong trào mũ bảo hiểm cho trẻ em qua chương trình của sáng tạo này. Các đối tác sẽ hợp tác để cổ vũ cho việc giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ em trên Việt Nam. Đặc trách kinh tế sang từ lâu chưa? Không thể nói đến vũ khí sát thương, tàu to, súng lớn gì này cả. Trong khi đó thì cái thái độ của nước Mỹ của như là cháu đã thấy rằng thì nước Mỹ còn kiên nhẫn thuyết phục, mà còn kiên nhẫn thuyết phục thì là cái đối xử với bọn Việt Nam Cộng sản vẫn là trong cái tôi gọi là option 1, tức là cái dữ liệu 1, tức là vẫn còn cho nó cái cơ hội để tự diễn biến và vẫn cho cơ hội để nó vào TPP nếu nó chịu cải tổ các cái cơ cấu để hướng tới một nền dân chủ. Thì một trong những cái cơ cấu đó là các hội đoàn tự do. Rồi nên bây giờ là tôi thấy là ở quốc hội nó đang thảo luận những cái mà có lẽ là để đáp ứng cái kiên nhẫn thuyết phục của nước Mỹ. Bản tin ngày 27 tháng 5 2015, đại biểu quốc đại Á Châu tự do, đại biểu quốc hội Việt Nam cần sớm có luật biểu tình. Trong phiên họp quốc hội vào ngày hôm nay, một số đại biểu quốc hội Việt Nam vẫn phát biểu rằng họ cảm thấy không an tâm khi luật biểu tình bị rời lại sang quốc hội khóa sau. Thì đưa ra nào là anh chỉ nói là nên rời lại, anh chỉ nói là không nên rời lại. Và cuối cùng bản tin kết luận rằng trong hiến pháp Việt Nam có đề cập đến quyền biểu tình của người dân. Tuy vậy hiện nay Việt Nam vẫn chưa có sẵn lập bộ luật này. Trong khi đó thì trong thực tế nhiều hoạt động biểu tình của người dân lại liên tục xảy ra hàng ngày, ngày càng đông hơn, nhằm vào những việc như phản đối Trung Quốc xâm lược, bảo vệ môi trường, công nhân đình công đòi quyền lợi xã hội, đòi tăng lương, đòi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội vân vân. Nước Mỹ vẫn kiên nhẫn thuyết phục để bắt nó làm những cái đạo luật mà có tính cách là tự do dân chủ. Nhưng mà tôi thì trong anh em chúng tôi thảo luận thì không phải là vô ích, nhưng mà phải để ý rằng nước Mỹ đã cử các những phái đoàn chuyên gia sang giúp cho nó thảo biết bao nhiêu đạo luật mà hướng tới tự do dân chủ, mà nó đã ký rồi, mà ký rồi nó có làm đâu. Nó chuyên môn nói rằng làm này, chả cần phải bắt nó phải nhiều luật thêm, chỉ cần nó bắt nó thi hành cái luật đã được Mỹ cố vấn cho để nó làm ra những cái luật, nó có làm đâu. Vì thế cho nên tôi nói rằng dù nó có muốn nó không làm được, là bởi vì cái bộ máy của nó là một bộ máy phản dân chủ, làm sao mà nó làm được dân chủ. Bây giờ lại cái này trong nước lại cũng là một cái luật nữa mà Đài Á Châu thời gian ngày hôm nay, nên hay không nên sửa đổi điều 60 của luật bảo hiểm xã hội. Là vẫn là những cái này đó là chỉ là cài vào những cái input, để cái output của chế độ nó là bắt buộc là phải tự diễn biến để đi tới cái dân chủ. Thì bây giờ hôm nọ nhớ là cái hàng bao nhiêu ngàn, 90 ngàn người biểu tình phản đối cái luật bảo hiểm xã hội nó là cúp những cái khả năng lấy tiền lại của người ta. Bây giờ nó phải đem ra quốc hội nó thảo luận, và bây giờ mà lại còn nói rằng nên hay không nên nữa. Liên quan đến luật bảo hiểm xã hội, các đại biểu quốc hội hôm nay lại tranh cãi là có nên sửa đổi điều số 60 của luật bảo hiểm xã hội hay không. Theo điều này thì sau khi người lao động nghỉ việc nhưng lại không có mức thâm niên tối thiểu thì không được lãnh trọn số tiền bảo hiểm xã hội như trước đây nữa. Có người nói là điều này tránh cho người lao động không phải vất vả trong thời gian nghỉ hưu dài lâu sau này. Người khác sẽ lại nói là nếu cho người lao động lãnh một lần bảo hiểm xã hội thì cũng giúp họ giải quyết đời sống khó khăn hiện tại. Do đó, có nhiều người đề nghị, đấy, cái này là cái đúng nhất này. Nên sửa đổi điều số 60 theo hướng cho phép người lao động có sự chọn lựa là nên rút tiền ra một lần hay không, đúng. Trong đầu năm nay, một cuộc đình công đã diễn ra đòi sửa luật bảo hiểm xã hội tại các khu vực công nghiệp phía Nam, đã tập trung đến cả 100,000 người, đúng rồi. Và đại diện của chính quyền đã phải tuyên bố với công nhân là sẽ xem xét điều chỉnh lại luật về bảo hiểm xã hội hiện tại. Đấy, với những cái chuyển động như thế này, rồi đố chế độ của nó tránh khỏi được. Một là tự diễn biến, hai là bị phải cưỡng bách phải diễn biến hòa bình. Mà không diễn biến hòa bình thì sẽ bị diễn biến khủng hòa bình. Đây là một cái bước chuyển nữa. Dồn nó vào cái thế phải tự diễn biến. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, của Đài Á Châu Tự Do, cần một tổ chức hội độc lập cho nông dân đấy. Bây giờ người ta đang đòi là tổ chức công đoàn độc lập, bây giờ là đặt vấn đề là nông hội độc lập đấy kìa. Nông dân Việt Nam không có tiếng nói thực sự đại diện cho mình để bảo vệ quyền lợi. Nếu như dư luận hiện nay nói nhiều về vấn đề công đoàn độc lập của công nhân thì câu hỏi được nêu lên là 14 triệu nông dân Việt Nam cũng cần thiết có một tổ chức hội độc lập của mình. Cần một hội thực sự không lệ thuộc vào đảng. Để nó đưa ra là nó có nông hội mà trong mặt trận tổ quốc. Nhưng mà nhà báo Lê Phú Phải bản thân có nhiều năm làm việc ở đồng bằng sông Cửu Long nhận định rằng những cái đoàn thể, cái nông hội trong mặt trận tổ quốc đó chỉ là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, trong đó toàn là đảng viên, chủ tịch hội, phó chủ tịch hội, những ông công chức về hưu ra làm hội. Nào là hội cựu chiến binh, hội nhà báo, hội nhà văn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tất cả những cái đó chả có tác dụng gì, nó là chỉ là cánh tay dài của đảng để giúp đảng cai trị đất nước, kiểm soát xã hội mà thôi. Rồi nói về nông hội thì ông Lê Phú Khải cũng cho một thí dụ. Cụ thể cho hiện nay là cái nông hội của nó là để bóc lột nông dân chứ không phải là để giúp cho nông dân. Hiệp hội lúa gạo của nhà nước nó chỉ tích lũy tiền của cho nhà nước mà thôi. Nó tham nhũng giàu ú ụ trong khi nông dân thì nghèo. Thậm chí nguyên chủ tịch hiệp hội lúa gạo là ông Trương Thanh Phong còn nói là muốn bán gạo hay không, hay là muốn để cho Việt Nam để nó mua gạo của dân bán giá rẻ, dân không chịu bán nữa mà. Không bán cho nó thì để gạo cho Việt ăn hả? Không giúp gì cho nông dân mà còn dọa nông dân như thế. Được nhà nước cung cấp tiền lãi suất thấp, hội nó mua gạo dự trữ. Khi nào lúa rẻ thì hắn ép giá. Khi nào gạo cao hắn bán lấy tiền. Hiệp hội lúa gạo ở đâu cũng giàu có, còn nông dân thì vẫn nghèo. Trong cuốn sách Đồng bằng sông Cửu Long 40 năm nhìn lại, là Lê Phú Khải đã nói rất rõ những điều này và được nhà xuất bản Thanh Niên in nguyên văn, không có sửa chữa gì cả. Bản tin cũng dẫn lời ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Tôi nghĩ rằng những người nông dân Việt Nam phải nên hiểu rằng họ có quyền lập một hội của họ để cạnh tranh với hội nông dân danh nghĩa của Đảng Cộng sản này để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi kêu gọi người nông dân Việt Nam hãy lập hội của mình để bảo vệ quyền lợi của mình, chứ không dựa vào cái hội nông dân của nhà nước. Tôi không nghĩ rằng người ta đổ cho nhà nước phải thế này thế kia, đổ cho nhà nước phải thế này thế kia là một điều công bằng. Bản thân những nhà sản xuất rất đáng tiếc trong điều này là nông dân. Họ chưa có một tổ chức của chính họ. Nếu họ biết cách tổ chức của chính họ thì họ sẽ giảm thiểu được những rủi ro. Điều nhà nước có thể đáng trách ở đây là không tạo điều kiện hoặc tạo thuận lợi để cho nông dân tự tổ chức mà phải hình thành các hợp tác xã hay là các tổ chức gì đó liên kết với nhau để tìm hiểu rất kỹ thị trường thế giới nó như thế nào và có cách để bảo vệ cho chính mình. Và nói tóm lại là để trả lời câu hỏi bao giờ mới có được các công đoàn, các nhà phát biểu này đều nói là chưa được đâu, còn lâu. Nếu người lao động các nhà máy có công đoàn độc lập thì câu hỏi đặt ra là tại sao người nông dân lại không có quyền lập tổ chức hội riêng mình? Đây sẽ là một những tổ chức hội độc lập không bị hội nông dân của Đảng Cộng sản chi phối. Các tổ chức hội độc lập của nông dân có khả năng là đầu mối liên kết cho cả chuỗi ngành hàng, nó sẽ giúp người dân tìm hiểu thị trường, quyết định sản xuất mặt hàng nào, quy mô như thế nào và thương lượng giá cả nông sản với doanh nghiệp chế biến thành doanh nghiệp tiêu thụ. Xa hơn nữa, một tổ chức hội nông dân độc lập sẽ có thể phản biện chính sách một cách có hiệu quả ngay từ trong quá trình soạn thảo. Và kết luận rằng có lẽ phải mất nhiều thời gian trước khi Việt Nam có một hội đồng nông dân độc lập toàn quốc hay là tổng công đoàn độc lập toàn quốc. Điều này còn tùy thuộc luật lập hội mà việc đệ trình dự thảo luật lên Quốc hội vừa mới đã bị đình hoãn ít nhất là tới tháng 10/2016. Nhưng mà ngay trong lúc này, dư luận ở Việt Nam rất trông đợi việc hình thành được các công đoàn độc lập ở cơ sở hay là các tổ chức hội độc lập của nông dân ở một số địa phương nào đó. Là tôi thấy là những cái cơ cấu, những bước tiến về phía mà xã hội này nó phải dân chủ hóa và Đảng Cộng sản sẽ càng ngày càng mất quyền kiểm soát đi. Bây giờ lại một kẻ thù của hội kín là tự do thông tin, lại thêm một kẻ thù nữa. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua: Việt Nam phát sốt với điện thoại thông minh Made in Việt Nam. Một điện thoại thông minh được cho là sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam có tên gọi là BeFone đã ra mắt ở trong nước hôm nay. Lãnh đạo BeCap, tập đoàn sản xuất smartphone này, được báo chí trong nước trích lời nói rằng sản phẩm của họ có kiểu dáng, cấu hình và camera không thua kém thiết bị của Apple hay là của Samsung. Nhà quản trị của BeCap là ông Nguyễn Tử Quảng cho biết tại lễ công bố sản phẩm hôm 25-26 tháng 5 rằng đây là chiếc smartphone của người Việt và thiết kế riêng dành cho người Việt. Ông cũng khẳng định rằng BeFone là chiếc điện thoại đẹp nhất nhì trên thế giới và là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới sở hữu kiểu dáng phẳng, loại bỏ hầu hết các chi tiết thừa. Ông Quảng nói thêm: Chúng tôi vô cùng tự hào có thể thiết kế và sản xuất được sản phẩm như vậy ngay tại Việt Nam, một đất nước còn vô cùng nhiều khó khăn, còn vô cùng nhiều những điều không thuận lợi. Và dĩ nhiên chúng tôi yêu bạn, yêu các bạn, và vì tôi yêu Việt Nam. Càng có những cái khí cụ thông tin thì cái chế độ hội kín của Việt Nam Cộng sản là càng đến ngày tàn. BeCap là tập đoàn chuyên về phần mềm diệt virus, cho nên BeFone được cho là sẽ không bị dính mã độc tin nhắn rác và là điện thoại đầu tiên được trang bị sẵn hệ thống firewall giúp kiểm soát các nguy cơ an ninh. Sự kiện ra mắt BeFone được đánh giá là sự kiện công nghệ thu hút nhất tại Việt Nam trong năm tới với sự tham gia của hàng nghìn người. Theo quan sát của phóng viên VOA tại tiếng Việt tại Việt Nam, trên các diễn đàn trên mạng, nhiều người đã kêu gọi mua BeFone để ủng hộ hàng Việt Nam. Nhưng mà lập tức là nhóm lợi ích khác ở trong nước là bắt đầu lên tiếng là giàn pha rồi. Nhóm lợi ích nhà nước giàn pha. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Tính sáng tạo của BeFone bị nghi ngờ. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, tập đoàn công nghệ BeCap đã ra mắt chiếc điện thoại thông minh có tên là BeFone và gặp sự tranh cãi gay gắt về tính sáng tạo của nó. Cộng đồng mạng đã đưa ra hàng loạt câu hỏi về cấu trúc, kiểu dáng cũng như những sao chép từ iPhone trong hình ảnh và ngay cả nhạc, chuông của sản phẩm. Và Mạc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Tử Quảng về những cái... Thì tôi xin lướt qua vì bản tin tôi đã dài quá rồi, ông khoe khoang về cái sản phẩm của ông. Nhưng mà tôi chỉ để ý đến cái là một nhóm lợi ích tư bản đỏ trong nước đã bắt đầu giảm pha. Mạc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Tử Quảng về cái câu là báo Petrotime đã lên một bài viết cho rằng smartphone sẽ gặp rắc rối, có thể bị Apple và Samsung đưa ra tòa khi mà lấy sản phẩm của họ để so sánh với BeFone trong buổi ra mắt. Ông có gì giải thích về sự kiện này? Và ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng nếu anh có xem các buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của các hãng công nghệ như Samsung, Apple hay một số các hãng khác, thì anh sẽ thấy chuyện này là rất bình thường. Thí dụ như vừa rồi Samsung ra mắt cái S6 chẳng hạn, thì họ đã so sánh với iPhone chẳng hạn, chuyện đấy là hết sức là bình thường. Thứ hai nữa là Việt Nam đang hiểu sai luật cạnh tranh. Và luật cạnh tranh họ nói là không được quảng cáo bằng cách so sánh các sản phẩm với nhau. Người ta đang đánh đồng tất cả vào chỗ đó. Đây là một buổi giới thiệu sản phẩm, không phải là cuộc quảng cáo. Quảng cáo theo luật cạnh tranh nghĩa là những clip phát trên truyền hình hay truyền thanh, thí dụ như vậy, họ đang hiểu sai vấn đề. Mạc Lâm hỏi tiếp là smartphone, Bphone có hình ảnh con bướm của Bphone đã được Apple dùng trong smartwatch của họ, sao lại có sự trùng hợp khá lạ lùng này thế không? Và ông Nguyễn Thiệt Quảng trả lời, ngay bản thân khi thấy thông tin đấy thì chúng tôi cũng bất ngờ vì hình ảnh của con bướm đấy, chúng tôi mua từ một công ty chuyên cung cấp hình ảnh cho các công ty khác. Hình ảnh con bướm đấy, tôi chắc là Apple họ cũng mua từ cái trang mạng này, cho nên nó có sự trùng hợp như vậy mà thôi. Trang web đấy họ có hình thức bán độc quyền và không độc quyền. Cái nào đã độc quyền rồi thì họ không bán nữa. Như vậy họ còn tiếp tục bán thì chúng tôi vẫn mua được, thì cái đấy Apple chưa có mua độc quyền. Đấy là những cái cấu trúc cấy vào chế độ đó, để buộc chế độ nó không tự diễn biến thì sẽ bị các cái cấu trúc đó làm cho phải diễn biến. Và đây là những cái thông tin là nó đóng góp vào cái đánh giá của tôi rằng chế độ nó sẽ sụp đổ về vấn đề kinh tế tài chính, nợ công, nợ xấu, lạm phát, và nó chạy theo cái ngân hàng của nó, cái nền kinh tế tài chính của nó chạy theo những cái nợ này mà nó chạy theo không kịp. Và đây là một cái bản tin ngày hôm qua của Đài Trả Cho Thể Do: lương tăng 3 lần vẫn không đủ sống, đời sống của nhân viên hưởng lương nhà nước còn rất nhiều khó khăn, mặc dù chính sách tiền lương đã tăng 3 lần kể từ năm 2001. Đó là nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ gửi đến Quốc hội cho biết mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh tăng 57,5% trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng đời sống của công nhân viên chức thưởng lương từ ngân sách nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn vì ngân sách tăng chậm do kinh tế tăng trưởng chậm và do áp lực giảm bộ chi ngân sách nhà nước, việc cải cách tiền lương gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thái Bình cho biết thêm sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực dần đảm bảo, dần đảm bảo nhu cầu đời sống thực tiễn trong thời gian tới. Hiện mức lương cơ sở là 1,15 triệu đồng một tháng, mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp là 2,6 triệu đồng một tháng, mà mức lương hàng tháng của cấp bộ trưởng chỉ vào khoảng 14,4 triệu đồng. Trong khi nó có những đe dọa về ngân sách, đe dọa mà đã không, thì nó tiếp tục bóc lột đàn áp dân chúng, nó cướp ăn, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Dân Làm Báo loan tin giờ Long An công an cướp đất, bỏ tù mẹ và khủng bố con đến mức điên loạn. Đây là trường hợp của chị Dương Thị Cẩm Mộng, con gái lớn của dân oan Phùng Thị Ly, đã phải nhập viện trong tình trạng hoảng loạn tinh thần nghiêm trọng sau khi bị công an giam giữ tra tấn suốt 9 ngày với cáo buộc chỉ có cáo buộc gây rối trật tự thôi, mà người ta đi đòi quyền lợi cho mẹ người ta. Đây là bản tin của bà Trần Ngọc Anh, đại diện phong trào liên đới dân oan tranh đấu cho hay: cháu Mộng đang bị khủng hoảng nặng nề, cả thể xác lẫn tâm lý đều không còn bình thường nữa. Lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ, hốt hoảng. Hễ nghe ai nói đến hai tiếng côn an là kinh hãi, bấn loạn, co rúm thân thể lại rồi khóc vì sợ hãi. Đã phát điên như thế rồi, khủng bố đến điên loạn như thế, mà nó vẫn phát lệnh truy nã khi đang bị trị bệnh. Do việc điều trị tại bệnh viện Thạnh Hóa Long An không kết quả, chị Mộng đã được đưa về Sài Gòn để tiếp tục chữa trị thêm. Trong thời gian này, công an tiếp tục kéo đến khủng bố gia đình chị tại Long An. Mặc dù người nhà đã cố gắng giải thích về bệnh tình của chị, nhưng lực lượng công an cộng sản vẫn lớn tiếng đe dọa. Nếu chị Dương Thị Cẩm Mộng không về đầu thú thì sẽ phải phát lệnh truy nã. Ngày 23 tháng 5 2015, lực lượng kéo đến nhà đọc quyết định truy nã chị Dương Cẩm Mộng với cáo buộc gây rối trật tự theo điều 245 Bộ luật hình sự. Chị Mộng nghe tin này đã khiến bệnh tình ngày một nặng hơn, tỏ ra hoang sợ và thường kêu la đến mức điên loạn. Chị Dương Thị Cẩm Mộng sinh năm 1981, hiện là mẹ của hai đứa con nhỏ từ 3 đến 4 tuổi, đang là nạn nhân của những chính sách giết đuổi cùng giết tận của bản dân gian cộng sản. Đây chỉ là một trường hợp điển hình mà ngày hôm nay mà thôi. Trong khi đó, nó bảo vệ chế độ bằng những cái biện pháp rất là quái đản của cái bọn, như giống như ngày xưa nó còn đi làm du kích mà nó... Bây giờ ở trong nước có những lớp dạy tiếng Anh mà nó cho là cái đấy là thế lực thù địch nước ngoài, nó phá, nó không có một lý do để nó bắt bẻ người ta cả, nó quấy phá. Dân làm báo làm tin, cái bộ máy cướp ngày là quan của nó quấy phá cái lớp học tiếng Anh như thế nào. Công an quấy phá khiến lớp học tiếng Anh miễn phí phải đóng cửa. Nó dạy nhau nó miễn phí mà nó lên quấy phá để không phải đóng cửa. Lớp học miễn phí mang tên ngôi nhà tiếng Anh Stand By You tại Hà Nội đã buộc phải tuyên bố dừng tất cả các hoạt động vào hôm 25 tháng 5 2015 sau một thời gian dài bị công an quấy phá. Nó quấy phá bằng cách nào? Là những người thầy volunteer thiện nguyện về Việt Nam để dạy không tiền công cho cái với visa du lịch, thì nó đến đó, báo rằng visa du lịch không được làm từ thiện. Anh Phạm Minh Đáp là cái người khởi xướng cái lớp học này. Anh cho biết rằng từ ngày 14 tháng 4 năm 2015, chính quyền luôn đến lớp tiếng Anh miễn phí Stand By You để hỏi về giấy phép cho mở lớp tiếng Anh miễn phí, hỏi về giấy phép cho giảng dạy tiếng Anh của tình nguyện viên quốc tế, hỏi về visa của tình nguyện viên nước ngoài và cho rằng visa du lịch thì không được làm tù thiện và gây khó khăn cho các tình nguyện viên quốc tế về chỗ ở và về công việc của các tình nguyện viên. Trong hơn một tháng vừa qua, những thiện nguyện viên của lớp học phải nỗ lực vừa tiếp tục công việc dạy học, vừa phải lo chống chọi với cả một bộ máy công an trị đông đảo. Thông báo của cái lớp học này cho biết là bên phía chính quyền lại luôn luôn gây áp lực lên chủ nhà và yêu cầu chủ nhà không cho mở lớp tiếng Anh miễn phí và không cho tình nguyện viên nước ngoài ở. Mặc dù ngôi nhà tiếng Anh Stand By You bị đóng cửa, nhưng Phạm Minh Đáp cái này ai đó càng ngăn cản được. Bây giờ nó là làm kiểu khác. Mặc dù ngôi nhà tiếng Anh Stand By You bị đóng cửa, nhưng Phạm Minh Đáp và các tình nguyện viên cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các lớp học ngoài công viên cho sinh viên để nó ra ngoài công viên ấy, để các nó sẽ bắt bớ người ta về cái tội tụ tập quá 5 người. Chế độ đó bây giờ không còn coi ra gì nữa rồi. Nó rừng rú một cách công khai, không còn coi thiên hạ ra cái gì nữa. Bây giờ nó Trương Duy Nhất mãn hạn tù, thả tù, mà cái cách thả tù cái chế độ của côn đồ nó như thế này. Đây là bản tin của Huy Đức viết cho Bô Xít Việt Nam ngày 27 tháng 5 ngày hôm nay. Trương Duy Nhất bị ném ra lề đường Hồ Chí Minh cách trại 4 km. Giờ này nhà báo Trương Duy Nhất đã ở trên máy bay để về Đà Nẵng. Anh nghe an ninh tiễn nhưng mà ghép tiễn lên ra tận sân bay. Giờ chót xuất vé. Tôi không hiểu tại sao người ta sợ anh đến thế. Đón anh chỉ có 4 người, phụ nữ là vợ anh Cao Sĩ Xuân Phượng, con gái anh Trương Thục Loan và hai mẹ con người bạn lâu năm, và tôi là Huy Đức, có việc đi qua Nghệ An rất muốn nhìn thấy anh, một người bạn trong giờ phút tự do. Mà lực lượng anh cũng canh chừng lên tới 20 người. Khi tới trại 6:30 trực ban cho chị Phượng biết 9 giờ anh Nhất sẽ ra. Thế nhưng 8 giờ thì anh Nhất bị áp tải bởi 8 người mặc thường phục và 2 người cảnh phục trên một xe 12 chỗ. Hơn chục công an xã lập tức lao theo. Trương Duy Nhất nhào ra gọi vợ con thì bị khóa tay ghì xuống. Thay vì nhẹ nhàng bước ra cổng nhà tù, Trương Duy Nhất bị ném ra lề đường Hồ Chí Minh cách trại 4 km. Từ Thanh Chương, Trương Duy Nhất phải về Đà Nẵng ngay để chịu tang bà nội vợ. Anh bị bắt chỉ vì muốn có một góc nhìn khác, có cái blog là một cái gì khác. Đã rất kiên cường trong tù, vừa lên xe anh nói, tôi có sau lưng 3 người anh hùng là mẹ tôi, vợ tôi và con gái tôi. Tôi muốn mượn cái bài này của Phan Châu Thành. Nó có nội dung, nó chứng minh rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó đã cùng đường bí lối rồi. Và nó đang phát hoảng và nó cứu vãn chế độ đó bằng mọi cách, mà càng cứu vãn cái kiểu lưu manh như thế này thì nó càng chết mà thôi. Chế độ này phải sập vì nó đối phó sản. Bài của Thanh Châu Thành đã nói về cái việc mà ngân hàng Webcom Bank nó giải quyết nạn nợ xấu với nạn khủng hoảng ngân hàng kinh tế tài chính cái nào bằng những cái biện pháp lừa bịp mà rẻ tiền, nhưng mà nó chỉ làm cho chế độ nó máu chết rồi thôi. Và Phát Châu Thành viết bài với tựa đề là trò độc hay màn diễn sáng tạo mới của Ruồi và chú Vịnh. Bình Ruồi và chú Vịnh là chính phủ của bà ấy. Phan Châu Thành dùng những cái danh từ mỉa mai thì tôi cũng có đọc theo thôi, nhưng mà tôi lướt qua những cái phần mà mỉa mai. Thống đốc Bình Ruồi phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng 1 tỷ đó, trước ra là phát hành trái phiếu để cứu nợ xấu, mà bây giờ là không cứu được, bây giờ là phát hành trái phiếu, mua trái phiếu bằng tiền đồng Việt Nam, bây giờ đi mua trái phiếu bằng đô la. Để xem Phan Châu Thành phân tích rất hay. Tôi cũng không có giỏi về kinh tế tài chính, cho nên tôi sẽ đọc gần hết cái phần phân tích, và tôi quý nhất là xin mượn cái bài này của Phan Châu Thành để làm kết luận cho buổi tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng 1 tỷ đô la Mỹ cho duy nhất một ngân hàng thương mại Vietcombank, và tất nhiên là sẽ rất thành công trong một kẹo. Báo chí đảng sẽ hết lời ca ngợi. Báo chí gọi là thành công, đó là cái khó nó ló cái khôn. Ý là sáng tạo mới của tưởng thú thủ tướng X và thống đốc Ruồi Bình Ruồi. Đây là bỏ qua những cái bà Phan Châu Thành mô tả ra là cái đây là một cái kịch bản trò hề, thì tôi bước qua cái đó và tôi đi vào cái bối cảnh cái màn diễn là diễn cái tuồng gì, là phát hành trái phiếu cổ phiếu bằng đô la, tức là vay đô la hứa trả vô thời hạn, tức là vay mà không cần trả, phải trả vô thời hạn là vay không cần trả đấy. Sau 7 lần ngân hàng nhà nước phát hành trái phiếu cổ phiếu bằng đồng Việt Nam đầu năm 2015 chưa thành công, chỉ vay được có 66.000 tỷ Việt Nam đồng so với mục tiêu đầu năm là vay 250.000 tỷ Việt Nam đồng và cả năm là vay 440.000 tỷ Việt Nam đồng. Và sau khi ngân hàng nhà nước nghiên cứu cho chú Phỉnh vay dự trữ ngoại tệ đang có trong kéo đến 35 tỷ đô la nhưng chưa thành công. Và nữa, sau khi chú Phỉnh loay hoay đáo nợ quốc tế và trả nợ đến hạn của cổ phiếu, nhưng vẫn chưa thành công, vì còn hơn 310 triệu đô la Mỹ là nợ quá hạn, chủ yếu từ các con ma cưng của chú Phỉnh là Vinasin, SBIC và Vinalife để lại. Và còn nữa, sau khi chú Phỉnh cắt hứa, cắt cái hứa chi cho gói hỗ trợ bất động sản 30.000 tỷ Việt Nam đồng, cắt hứa gói hỗ trợ ngư dân đóng tàu sắt 30.000 tỷ Việt Nam đồng, cái này theo đại tàu đó, cắt luôn cả kế hoạch hứa tăng gói giải cứu nợ xấu của VAMC từ 50 đến 150.000 tỷ Việt Nam đồng. Có nghĩa là chú Phỉnh tự cắt hết lưỡi vì nhiều lưỡi hứa lèo quá. Và chưa hết, sau khi chú Phỉnh tăng giá xăng dầu trong nước liên tục 5 lần trong 2 tháng, tăng lên trên 3.000 đồng Việt Nam một lít, tức là trên 20% khi giá dầu thế giới vẫn xuống. Nhất là khi Quốc hội 13 không dám sửa điều 60 luật bảo hiểm, vì sao? 500.000 người lao động sẽ rút bảo hiểm một lần, tức là biểu tình 90.000 người đó. Tức là sẽ làm sập ngay hệ thống bảo hiểm xã hội vốn rộng không như cái nhà rông đó một của chế độ cộng sản này. 500.000 người rút trung bình 50 đến 100 triệu đồng Việt Nam thì chú Phỉnh phải có ngay 25 đến 50.000 tỷ đồng Việt Nam hay 1 đến 2 tỷ đô la Mỹ để trả cho người lao động, thì chú Phỉnh lấy đâu ra? Viết đến đây về bối cảnh vay tiền của chú Phỉnh và Ruồi, tôi nghĩ đến bối cảnh tài chính của cá nhân mình và nghĩ có lẽ sẽ phải ra ngay ngân hàng thương mại của mình, rút ngay 700 triệu Việt Nam đồng tiền xương máu của mình ở đó, gửi sang ngân hàng ngoại như Citibank, ANZ mà thôi, không thì khổ máu có ngày. Mục tiêu của cái này là gì? Là tham gia phong trào thi đua tìm nguồn thu cho ngân sách nhà nước 2015 đang thiếu hụt do chính chú Phỉnh gấp rút phát động cho các bộ ngành để lập thành tích dân đám dỗ 12 của đại sắp tới, mong nó không thành đám đại tang 12. Những sáng tạo vô lối của vở kịch biệt. Trước khi đi vào phân tích những sự sáng tạo có sức công phá lớn của vở diễn trên của chú Phỉnh vừa rồi, chúng ta hãy nhìn lại sự thúc bách phải sáng tạo của bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Dầu hiện nay là mới đầu năm 2015 mà các tác giả phải chịu trách nhiệm. Tác giả để hiểu cho rõ đó là thiếu hụt ngân sách 2015 là 440.000 tỷ đồng Việt Nam, hay là khoảng 40% ngân sách nhà nước. Luôn luôn thiếu hụt ngoại tệ khoảng từ 1 đến 2 tỷ đô la để giải quyết lãi vay và nợ ngoại tệ đến hạn của chú Phỉnh. Phỉnh đang có đến 35 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ mà không vay được. Tiếp theo, chúng ta ai cũng biết phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu cổ phiếu bằng tiền Việt Nam đồng mới huy động trên thị trường tiền Việt Nam đồng nhàn rỗi trong nước, trong dân và các doanh nghiệp, mà các doanh nghiệp đã gom lại thì dân, còn phát hành trái phiếu cổ phần bằng ngoại tệ thì phải phát hành trên thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế là các ngân hàng hay quỹ tài chính hoặc cả các chính phủ bằng uy tín bảo lãnh vay của chính phủ của mình. Việc đảo hàng đổi chủ ở đây là cái này, cái chữ này rất hay, đảo hàng đổi chủ. Đem huy động ngoại tệ bằng trái phiếu cổ phiếu là có nghĩa là lời hứa trả có lãi vào thị trường trong nước, là sáng tạo đầu tiên kinh hoàng của chú Phỉnh và chú Bình Ruồi. Tại sao phải có sáng tạo? Cái này cái ví von rất là đem bóng đá vào sân bóng chuyền, ép các cầu thủ bóng chuyền chơi thế này hả? Là vì bóng đá thế giới trong cái kép ở đây xin hiểu là huy động ngoại tệ bằng trái phiếu cổ phiếu trên thị trường tài chính thế giới đã thực tế loại chính phủ của chính chú Phỉnh Bãi ra ngoài sân chơi từ lâu rồi, do toàn chỉ có đá bậy hay hứa vay mà không trả và cũng không trả nổi, hết khả năng chi trả rồi, bắt đầu từ sau vụ Bình Xếu Vinasin 2007. Câu hỏi ở đây là thị trường trong nước có ngoại tệ dư dôi để gom hay không? Và có bao nhiêu? Gom được bao nhiêu? Có. Nhưng ngoại tệ trong thị trường thương mại trong nước rất hạn chế và bị kiểm soát cho và chi và chỉ đủ cho những nhu cầu thương mại của dân, của các doanh nghiệp trong nước, đủ cho du lịch, công tác và xuất nhập khẩu và dự trữ ngoại tệ cấp vi mô, tức là của cấp của từng doanh nghiệp, từng cá nhân đó. Và chúng là ngân hàng nhà nước liên tục gom lại qua các ngân hàng thương mại thành dự trữ ngoại tệ của chính phủ mà Bái và Ruồi nói là có đến 35 tỷ đô la rồi đó. Lý do là trong nước không có thị trường kinh doanh ngoại tệ như một loại hàng hóa đặc biệt cho nền kinh tế bị định hướng theo chủ nghĩa. Và ngoại tệ chỉ được dùng phục vụ chính sách kinh tế và tiền tệ định hướng của chú Phỉnh mà thôi. Chúng không phải đối tượng kinh doanh như hàng hóa đặc biệt lỏng trong kép, nên không có dự trữ đáng kể và bình thường như ở các thị trường nước khác. Có bao nhiêu ngoại tệ dư dôi trong nước còn lại, tức là ngoài cái 35 tỷ đó ư? Không nhiều, tùy thời điểm của nền kinh tế trong nước và thế giới, nhưng con số này chắc chỉ nhỏ bằng khoảng 10% quả bóng bóng dự trữ ngoại tệ 35 tỷ đô la của chú Phỉnh thôi. Vì chú Phỉnh cấm dân và doanh nghiệp kinh doanh ngoại tệ như cấm chơi forex đó mà. Vậy nó là khoảng 3-5 tỷ đô la và là quá ít cho chính nhu cầu ngắn hạn trong vài tháng của thị trường trong nước rồi. Ý thứ ba phần này là liệu chú Phỉnh có và Ruồi có thể phát huy sáng tạo gom đô trong nước bằng trái phiếu cổ phiếu được bao nhiêu? Sau khi gom 1 tỷ đô qua Vietcombank, mà chắc chắn là Vietcombank đã gom đa số đó từ trước rồi, thì giá US đô la so với đồng Việt Nam tăng lên ngay 2% từ khoảng 21.250 lên 21.840 Việt đồng Việt Nam 1 US đô la, tức là đô la bị khan hiếm đi và giá trị đồng nội tệ bị bốc hơi ngay, mất 500 triệu đô. 20% của 500.000 tỷ Việt Nam đồng là tổng số tiền Việt Nam đồng trên thị trường là khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Nếu chú Phỉnh gom thêm 1 tỷ đô la bằng trái phiếu cổ phiếu nữa theo kiểu đó thì đồng tiền Việt Nam sẽ mất giá thêm khoảng 2%, mà có lẽ khoảng 3% hay 5% hay cao hơn thế nữa. Sự sáng tạo kinh hoàng trong một kép, sáng tạo kinh hoàng thứ hai của chú Phỉnh và Bình Ruồi ở đây là cách phát hành trái phiếu cổ phiếu. Chúng ta ai cũng biết phát hành trái cổ phiếu gọi nôm na là một cuộc đấu giá vay tiền công khai trên phạm vi chính phủ, tức là cả nước. Trong đó chú Phỉnh tuyên bố cổ phiếu muốn vay, chính phủ muốn vay, tuyên bố chính phủ muốn vay 1 tỷ đô la nhàn rỗi của mọi cá nhân, đơn vị trong nước trong thời hạn 5 năm trở lên. Vì nghị định 87 của nhà nước cấm chính phủ phát hành trái phiếu cổ phiếu thời hạn ngắn hơn 5 năm, từ những người tự nguyện đồng ý cho chính phủ vay để kiếm lời với lãi suất ưu đãi thấp nhất do chính người cho vay đặt ra, sao cho thương vụ có lời vậy, có lời tài chính cho họ theo thứ tự first come first, tức là ai tới trước thì ai cho vay rẻ nhất sẽ được chính phủ cho vay, cho đến khi chú Phỉnh có đủ 1 tỷ đô la. Đổi lại, chú Phỉnh sẽ trao cho khổ chủ nợ một cái chứng chỉ trái phiếu cổ phiếu là xác nhận chính phủ đã vay và cam kết chính phủ sẽ trả nợ theo điều kiện phát hành trái phiếu cổ phiếu đó, là về loại tiền, về số tiền, về thời hạn, về lãi vay và cách tính lãi và cách giải quyết khi đáo hạn, khi chính phủ trả chậm, trả thiếu hay không trả, vân vân. Trò hề sáng tạo, chẳng kép trò hề sáng tạo ở đây là cuộc đấu giá này chỉ có một người tham dự là Vietcombank, tức là nó vay của nó là Vietcombank, con đẻ của chú Phỉnh. Và khó mà tin đó là người tham dự tự nguyện và muốn đi kiếm lợi nhuận cho mình trong thương vụ này, dù đó là ngân hàng thương mại. Tóm lại, thị trường ngoại tệ trong nước của chú Phỉnh là cái chợ gồm có 2 mẹ con và 1 con vịt. Con vịt từ tay con đưa lên cho mẹ vậy. Hãy xem Vietcombank đứa con phải mua vịt của mẹ là chú Phỉnh 3x là ai. Vietcombank xuất thân là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước cộng sản này, và gần đây chú Phỉnh đã cho bán ra thị trường 30% vốn nhà nước đó, nhưng chỉ bán được khoảng 15% thành cổ phần tư nhân. Dù sao, nhờ đó Vietcombank vẫn được coi là ngân hàng thương mại cổ phần, cổ phiếu, vẫn do chính phủ nắm đến 85% vốn. Trong số các nhà đầu tư ngoại ngây thơ năm đó mua 15% cổ phần của Vietcombank có một tập đoàn thương mại uy tín của Nhật, và người Nhật được chú Phỉnh trân trọng mời vào một cái hội đồng quản trị Vietcombank, thậm chí cho ban điều hành Vietcombank, để mà Phỉnh rất tiếc là người Nhật giỏi giang một quân tử chỉ nhận ra mình đã bị Phỉnh to phỉ to trong cái Vietcombank đó trong vài năm đau đớn, vì thế nó vẫn hoàn toàn do chú Phỉnh chỉ đạo, té tát như mày mẹ dạy con, không theo nguyên tắc thị trường và quy nhanh nào cả. Và người Nhật đã cắn răng chịu lỗ chứ không chịu học cách làm điếm và rút khỏi Vietcombank, coi như Vietcombank vẫn trên 90% của chú Phỉnh và gần 10% của các con gái khác của Phỉnh. Giống như Quốc hội Việt Nam có trên 90% là Đảng Viên Cộng sản nữa đó. Bây giờ đến cái Phan Châu Thành mô tả cái vở kịch bằng cái ngôn ngữ mỉa mai, tôi lướt qua bản này, tôi đi ra cái đoạn chính văn. Sáng tạo kinh hoàng và hủy diệt thứ ba của Rồi và chú Phỉnh trong vở diễn thành công trên là chúng dùng tiền vay nợ ngắn hạn để đi cho vay, biến thành nợ dài hạn thành công trên, nó đảo nợ thôi mà. Ai cũng biết, nếu muốn biết, điều đơn giản là tiền trong các ngân hàng thương mại như Vietcombank là tiền gửi ngắn hạn của khách hàng như các khoản deposit có thời hạn dưới 12 tháng, tức là ngắn hạn, có lãi suất thấp. Về lý thuyết, không thể dùng mua các khoản nợ hay cho vay chung và dài hạn trên 1 năm và trên 5 năm có lãi suất cao hơn, vì cả hai lý do, thời hạn và lãi suất, làm cho việc kinh doanh của ngân hàng thương mại lỗ lã. Nhưng nếu chấp nhận lỗ lã kinh doanh và đẩy lỗ đó sang thị trường và người khác, như cách vay mượn 1 tỷ đô la của mẹ Phỉnh và gái VTB Vietcombank đấy, mà chúng ta hình dung trên, và người chịu lỗ là cả thị trường nội tệ và cả nền kinh tế quốc gia, tức là tất cả những ai có tiền xài Việt Nam đồng đều bị mất sức mua, tức là toàn dân Việt bị cướp, thì việc lấy tiền ngắn hạn thành tiền dài vô hạn như trái phiếu cổ phiếu của chú Phỉnh thì lại rất dễ dàng. Nếu bạn có thể in tiền và trái phiếu cổ phiếu của mình ra để tự mua đô la của người khác, nhưng mình đang tạm giữ, coi nó như là của chính mình. Đã, đúng rồi, bây giờ tôi hiểu rồi. Tất nhiên, đây là sự sáng tạo có sức công phá hủy diệt cả một nền kinh tế khi nó được tích lũy. Ví dụ, nếu mẹ Phỉnh lại chỉ đạo cho các cô con gái ngân hàng thương mại khác của mình như VIDB, VADB, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, v.v. Techcombank, Việt Nam Development Bank, Vietcombank, v.v. Lại tiếp tục phát hành riêng lẻ trái phiếu cổ phiếu bằng đô la Mỹ như đã làm với Vietcombank để có cướp được thêm vài tỷ đô la nữa từ túi dân và cả nền kinh tế, thì cả nền kinh tế sẽ sập. Chỉ chưa biết nền kinh tế sẽ chịu đựng được đến khi nào mà thôi. Nói không quá, kinh tế Việt Nam hiện nay như một đại gia đình kinh tế mà đàn con là các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp và toàn dân Việt bị ông bố là chú Phỉnh 3X và ông anh là Bình Rồi Ngân hàng Nhà nước hiếp dâm đều đặn từ khi mới có 12, 13 tuổi và họ phải chịu đựng cha anh mình hiếp. Nhưng ai biết khi nào họ sẽ vùng lên cầm dao đâm chết cả cha lẫn cả anh mất dạy và độc ác tột cùng đó khi họ lớn đến tuổi 16 hay 18. Kết quả vừa diễn là nào? Kết quả có ngay là chú Phỉnh và 1 tỷ đô la để giật gấu vá vai gái già Vietcombank có thêm mấy chục ngàn tỷ Việt Nam đồng dư ra để gom đô với bất cứ giá nào, vẫn còn dư chút định chia nhau trong ban điều hành á, và đắp chút vào nợ xấu, rồi Vietcombank cũng phải chia cho anh rồi khoảng 1-2 ngàn tỷ thì anh mới in tiền ra mà cho. Còn lãi suất cho vay ưu đãi 4,5% ấy, Vietcombank chờ vào đó mà tự sát, vì 5 năm nữa mẹ con nhà gái Phỉnh và Vi Công Bờ cùng các con cháu khác của Phỉnh đều đã cao chạy xa bay ở đâu hết rồi. Mẹ Phỉnh thì sang Mỹ, rồi Bình Rồi thì sang Châu Phi, giá Cồn Bờ thì làm gái ở đâu cũng được, trừ Việt Nam, gái Cồn Bờ. Món vay và lãi vay của hai mẹ con còn ai ngó nữa làm chi? Vì trước khi cao chạy xa bay, mẹ con nhà gái còn cho nhau vài chục tỷ đô la theo cách sáng tạo trong cái kéo của Rồi Phỉnh. Như thế nữa chứ, kết quả chính mà vợ diễn mong đợi là lừa được đảng đú và dân Việt ngu. Đảng cho phép và dân để cho chú Phỉnh phát hành thêm trái phiếu cổ phiếu như thế, thêm 5-10 tỷ đô la nữa để cứu đảng và hại dân mà dân không biết. Thực ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam không có cách nào khác là ngoài việc nhất trí trong cái kép, nhất trí về chủ trương của chính chú Phỉnh phát hành trái phiếu đô la như thế, vì từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết hút máu dân Việt chứ có làm ra đồng xu nào bao giờ đâu. Còn nhân dân Việt Nam hơn 70 năm qua đã bị Cộng sản Việt Nam hút máu cạn đến khô xác, luôn sống lờ đờ vô tri giác. Đảng và chú Phỉnh nói làm sao, làm gì thì cũng tin tưởng tuyệt đối trong ngoài kép và ủng hộ nhiệt liệt trong ngoài kép mà thôi. Nếu không thì chết hay vào tù, hay điên dại mà tự tử trong đồn công an của Đảng và chú Phỉnh. Nhẹ nhất thì bị đánh vỡ đầu, gãy chân, mù mắt. Thế cho nên, việc Đảng Cộng sản Việt Nam và chú Phỉnh từ từ hút hết đô la từ túi dân để cứu nước, cứu Đảng trong ngoài kép là một việc làm vô cùng nhân đạo và cao cả, không có ghét đó. Nên dân sẽ ca ngợi và Đảng và chú Phỉnh về những hành động sáng tạo cao cả đó. Kết luận, vấn đề là đô la Mỹ vốn màu xanh lá cây green nằm trong túi dân, tức thị trường trong nước, cũng chỉ rất có hạn. Nếu chú Phỉnh và Rùa diễn thêm màn 2, màn 3, tức là rút tỷ đô la thứ 2 và thứ 3, cho đến màn 5, màn 7, thì cho dù trả nợ quốc tế và trang trải thêm một ngân sách, chủ yếu đảng do tăng chi tiêu cho hàng triệu Conan, thì đồng đô la nó sẽ chuyển sang màu đỏ, vì đó chính là màu máu của dân Việt Nam. Và cuối cùng, câu này tôi xin dùng làm kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và cuối cùng, Đảng Cộng sản Việt Nam nợ máu dân Việt 85 năm qua thì sẽ phải trả bằng máu vậy. Đó là điều rất có thể sẽ sớm xảy ra ngay trước sau đám dỗ tổ lần 12 của chúng đầu năm 2016 tới. Mà cái vụ phát hành trái phiếu 1 tỷ đô la riêng lẻ này chỉ là một trong muôn vàn giọt nước, muôn vàn giọt máu làm tràn ly nước máu. Vâng, tôi xin cảm ơn Phan Châu Thành cho tôi cái kết luận của buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay.